Chương 108. Phó giáo sư VS chính giáo sư, chuyện gì xảy ra? Diệp Phong cùng La Tuệ đi vào 302 bên ngoài phòng làm việc mặt, liền thấy Chu Lương Hoa cùng Lý Lâm Đan hai người các ôm một quyển sách từ trong văn phòng đi tới, trên mặt đều là một bộ giận mà không dám nói gì dáng vẻ. Mai Chí Trung phó giáo sư đem chúng ta đuổi ra ngoài. Chu Lương Hoa vẻ mặt buồn thiu nói ra. Cùng ta vào xem. Diệp Phong sắc mặt trầm xuống, nơi này chính là hiệu trưởng an bài cho hắn văn phòng, có thể nào để Mai Chí Trung cản rỡ? Là ngươi, ai bảo ngươi tùy tiện loạn tiến văn phòng, lập tức cho ta ra ngoài. Diệp Phong vừa đi vào 302, Mai Chí Trung liền thấy hắn, lập tức liền trầm mặt khiển trách quát mắng. Mai phó giáo sư đúng không? Căn phòng làm việc này là hiệu trưởng phân phối cho chúng ta, lập tức xin mời ngươi ra ngươi. Diệp Phong nhíu mày lại, muốn nổi giận, nhưng vẫn là nhìn xuống. Nha, còn hiệu trưởng đều rời ra ngoài, ngươi là cái kia ban hơn lập tức để cho các ngươi lão sư tới tìm ta. Mai Chí Trung còn không biết Diệp Phong thân phận, cho là hắn chỉ là cái đại nhất hoặc là sinh viên năm thứ nhì, cười lạnh nói. Ta lặp lại lần nữa, lập tức cho ta lăn ra ngoài. Diệp Phong lạnh lùng nhìn xem Mai Chí Trung. Làm càn, ngươi cho rằng ngươi không phải học trò ta, ta cũng không dám giáo huấn ngươi. Nói cho ngươi, chỉ bằng ngươi ở chỗ này nói hiệu nói vượn mắt không sư trưởng vô pháp vô thiên hành vi, ta liền có thể để phòng giáo vụ đưa ngươi khai trừ học tịch. Mai Chí Trung tức giận chỉ vào Diệp Phong, lớn tiếng quát tháo thêm uy hiếp. Nhìn xem mình đạo sư vậy mà cùng Mai Chí Trung trở mặt, La Tuệ cùng Chu Lương Hoa đều có chút vì Diệp Phong lo lắng, dù sao Mai Chí Trung thế nhưng là phó hiệu trưởng một tay đẩy bật lên, thế lực lớn một thớt. Đem ngươi tay lấy ra, nếu không ngươi sẽ hối hận. Diệp Phong sắc mặt âm trầm xuống. Hối hận? Ha ha, ngươi khó đến còn dám đánh người. Nói cho ngươi, ta liền muốn chỉ vào cái mũi của ngươi thế nào. Như ngươi loại này vô pháp vô thiên, Mai Chí Trung gặp Diệp Phong cũng dám uy hiếp hắn, lập tức liền nổi trận lôi đình, ngón tay hướng phía trước rối ra, kém chút liền muốn trực tiếp đâm trọn Diệp Phong trên mũi. Muốn chết? Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, một phát bắt được Mai Chí Trung ngón tay, sau đó hướng xuống một tách ra, Mai Chí Trung trong nháy mắt liền đau một tiếng hét thảm. A, đau nhức, đau nhức, đau chết ta rồi. Ngươi mau buông tay tê. Nhìn thấy trước mắt một màn, La Tuệ, Chu Lương Hoa cùng Lý Lâm Đan đều tỉnh không từ và áo hít vào ngụm khí lạnh, con mắt đều nhìn thẳng. Ba người làm sao cũng không nghĩ tới chính mình cái này tuổi trẻ biến thái đạo sư lại là như vậy dữ dội, ngay cả Mai Chí Trung tay cũng dám muốn cong, cái này hoàn toàn liền là không đem Mai Chí Trung để vào mắt. Ta thao, muốn hay không như thế dữ dội à, một lời không hợp liền xuất thủ, cái này Diệp giáo sư thật đúng là xúc động à, gia hỏa này thế nhưng là phó hiệu trưởng người, đây là muốn cùng phó hiệu trưởng khai chiến sao? Các ngươi nhìn, nữ sinh kia không phải là nát trứng tiểu ma nữ La Tuệ sao? Ta nhớ được trước đó nàng gọi Diệp giáo sư cái gì tới, tựa như là đạo sư à, chẳng lẽ Diệp giáo sư vừa đến đã đem bất luận cái gì lao sư cũng không dám thu nát chứng tiểu ma nữ cho thu nhập môn hạ, đây là muốn cùng phó hiệu trưởng khai chiến tiết đâu à? Dịch bạn ngay cả một mặt khoa trương nhỏ giọng nói ra. Diệp giáo sư, đây là Mai Chí Trung phó giáo sư, ngươi trước thả hắn a. Dương bí thư gặp hai cái giáo thụ vậy mà động thủ rồi, kính mắt đều nhanh rớt xuống đất. Bất quá nàng càng giật mình là Diệp Phong thoạt nhìn mặc dù so Mai Chí Trung muốn cao rất nhiều, nhưng dáng người lại là muốn so Mai Chí Trung gầy bên trên rất nhiều, nhưng mà hắn chỉ là bạch lên Mai Chí Trung tay. Mai Chí Trung liền tiếng kêu rên liên hồi trên tay của hắn rốt cuộc lớn bao nhiêu có lực a ta biết. Diệp Phong cũng không quay đầu lại, chỉ là nhìn xem Mai Chí Trung, âm thanh lạnh lùng nói, lần này ngươi lăn không lăn. Ta lăn, ngươi mau buông ta ra, tay ta đều nhanh muốn gãy mất. Mai Chí Trung cảm giác toàn bộ tay phải đều nhanh không phải là của mình, đau đớn kịch liệt để sắc mặt hắn đều trắng bệnh. Lưu Thanh Thanh, Dịch Vạn ngay cả, Trương Đại Uy bọn người kém chút tập thể ngất đi. Diệp giáo sư, chúng ta tưởng đều không phục, liền phục ngươi. Dương bí thư càng là đưa tay bịt miệng lại. Đây là chính giáo sư cùng phó giáo sư sao? Làm sao cảm giác giống như là đầu đường lưu manh đánh nhau đâu âu, Mạnh Phương uy hiếp yếu phương dọa đến kẻ ra quần tràng diện. A Diệp Phong buông ra Mai Chí Trung, chỉ trên bàn thùng giấy, trầm giọng nói, đem ngươi đồ vật cũng mang đi. Tay bị Diệp Phong buông ra, Mai Chí Trung đội vàng vò nhìn xem mấy cái lao sư giọng căm hận nói, mấy người các ngươi đều thấy được, tiểu tử này cũng dám động thủ đánh lao sư, còn có Dương bí thư ngươi cũng phải cấp ta làm chứng a, ta nhất định phải khai trừ hắn. Dương bí thư dở khóc dở cười, yếu ớt nói, cái kia, Mai giáo thụ, hắn là học viện chúng ta mới vừa tới Diệp Phong Diệp giáo thụ, chính. Thập, cái gì? Ngươi vừa mới nói cái gì? Mai Chí Trung cho là mình nghe lầm, một mặt không dám tin nhìn xem Dương bí thư. Dương bí thư cất cao giọng, nói, ta nói hắn là học viện chúng ta mới vừa tới Diệp Phong Diệp giáo thụ, chính. Hắn, chính giáo sư. Mai Chí Trung nhìn một chút Diệp Phong, lại nhìn một chút Dương bí thư, cả người biểu lộ đơn giản giống nhìn thấy quỷ một dạng. Mai phó giáo sư, Diệp giáo sư đích thật là vừa mới tới. Triệu Lệ Vân cũng nói, gặp cái khác mấy cái lao sư cũng nhẹ gật đầu. Mai Chí Trung sắc mặt trong nháy mắt biến rất khó coi, tựa như gan heo một dạng, màu đỏ tím. Lao tử 30 tuổi được bầu thành phó giáo sư, cũng đã là trường học trẻ tuổi nhất phó giáo sư, tiểu tử này mẹ nó cái gì lai lịch a, cao nữa là 20 tuổi đi, cũng đã là giáo thụ, hơn nữa còn là chính ni mã giả heo ăn thịt hổ trang bức đánh mặt cũng không mang theo dạng này chơi a. Hừ, ta quản hắn có phải hay không giáo thụ, ngược lại việc này không xong, ta cái này đi tìm hai vị hiệu trưởng phân xử đi. Cuối cùng Mai Chí Trung tìm cho mình cái bậc thang, khôi linh lợi chạy, đem hắn đồ vật ném vào trong thùng rác đi, các ngươi tiếp tục quét dọn vệ sinh, chỉ cần ta vẫn là đạo sư của các ngươi một ngày, liền không có ai dám làm khó dễ các ngươi. Diệp Phong nhìn một chút trên mặt bàn Mai Chí Trung mấy cái hộp giấy, đối La Tuệ ba người nói. Ba người mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Nghe được mình đạo sư vô cùng bá khí lời nói, trong lòng không hiểu ấm áp, mặc dù không biết Diệp Phong có phải hay không có thực học, nhưng phần này bao che cho con cách làm liền để bọn hắn đối Diệp Phong cách nhìn lặng lẽ bên trong có một tia đổi mới. "Tốt Diệp giáo sư." Ba người ứng tiếng, Chu Lương Hoa cùng Lý Lâm Đan hai người một cái dẫn theo ba cái thùng giấy, liền hướng hành lang thùng rác đi đến. La Tuệ gặp không có, đành phải cầm lấy cây chổi quét rác. Chờ hai người trở về, Diệp Phong cùng bọn hắn lẫn nhau lưu lại số điện thoại di động, mới một lần nữa trở lại phòng nghỉ, gặp mấy vị lao sư này lại ánh mắt nhìn hắn đều có chút thay đổi, Diệp Phong đành phải cười cười cùng bọn hắn ngồi chém gió một trận, hòa hoan văn phòng không khí. Mọi người cùng một cái văn phòng, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, với lại nơi này là trường học, Diệp Phong không muốn đem trên giang hồ bộ kia chuyển vào đến sân trường, đương nhiên liền muốn có sân trường cùng cua. "Diệp giáo sư, nghe nói một hồi có vị thần y muốn tới trường học của chúng ta mở y học tọa đàm, ngươi đi không?" Triệu Lệ Vân nhìn đồng hồ đeo tay một cái, còn có nửa giờ đồng hồ liền 4 điểm liền đối với Diệp Phong nói ra. Phong nghỉ mấy vị lão sư cũng không biết cái kia thần y an vị ở bên cạnh họ đang cùng bọn hắn chuyện trò vui vẻ, đều muốn sớm chút đi qua chiếm cái hàng phía trước vị trí, thấy thần y phong thái. Nghe nói cái kia thần y quá trâu rồi, vậy mà có thể có người chết sống lại thông thiên y thuật, với lại chỉ dựa vào một tay ngân châm, liền chưa khỏi Trần hiệu trưởng tôn nữ ác tính bệnh ung thư máu. Tiểu Dương nói chuyện này là Trần tiểu giáo trưởng chính miệng nói, ta muốn hẳn là sẽ không giả, nếu có thể đến thần y chỉ điểm một hai, ta Lưu Thanh Thanh coi như vứt bỏ phần công tác này từ đó cũng không nói chết. Lưu Thanh Thanh một mặt hướng tới nói ra. Thôi đi, ngươi cũng không cần làm nằm mơ ban ngày thần y y thuật là há có thể tùy tiện loạn truyền, ngươi nói có đúng hay không cái này lý, Diệp giáo sư. Dịch Vạn ngay cả khinh bỉ nhìn Lưu Thanh Thanh một chút, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Phong nói. Diệp Phong mỉm cười nhìn một chút mấy người, nói, có lẽ thần y ý nghĩ cùng những người khác không giống chứ. Thần y ý nghĩ đương nhiên là cùng những người khác ý nghĩ không đồng dạng, nếu không hắn liền thành không được thần y sao? Triệu Lệ Vân thu thập xong đồ vật đứng lên nói ra, Diệp giáo sư, vậy chúng ta đi trước, một hồi hàng phía trước đều không vị trí, các ngươi giáo thụ cấp cũng không cần lo lắng cái này. Diệp Phong gật đầu cười, nói, tốt, các ngươi đi trước đi, ta một hồi lại đi qua. Lúc này La Tuệ ba cái học sinh cũng đi đến, Chu Lương Hoa liền một mặt hưng phấn nói, Diệp giáo sư, chúng ta đi nghe giảng tòa, nghe nói chủ giảng chính là một cái thần y chân chính, nhất đại châm thần, chỉ dựa vào một tay thần châm đi thiên đi, y thuật thông thần, y tốt thế gian vô số nghi nan tạp chứng, không ai không biết không người không hay à. Nhìn xem Chu Lương Hoa mặt mày hớn hở trắng trợn nói quát, Diệp Phong im lặng hỏi, vậy ngươi biết hắn kêu cái gì sao? Hắc hắc giáo thụ, kỳ thật ta cũng chỉ là nghe người khác nói. Chu Lương Hoa lúng túng cười nói. Nghe nói ai? Diệp Phong có chút dở khóc dở cười, cái này ai vậy, đem đều hắn đều tuyên truyền thành yêu. Bên ngoài các học sinh đều như thế nói à, hiện tại thật nhiều người đều chính hướng phòng hội nghị tiến đến, chính là vì chiếm một cái hàng phía trước vị trí. Đúng, giáo thụ, ngươi đi không? Chu Lương Hoa hỏi. Ừ, các ngươi đi trước đi, ta một hồi lại đi. Diệp Phong gật đầu nói. Cái kia Diệp giáo sư, chúng ta đi trước. La Tuệ cùng Lý Lâm Đan cũng giống Diệp Phong một giọng nói, liền cùng Chu Lương Hoa hưng phấn hướng phòng hội nghị đi đến. Nếu có thể bái thần y vi sư, ta lập tức nghỉ học đều nguyện ý. Đi ra Diệp Phong phòng nghỉ, La Tuệ trước cảm khái nói, nếu có thể đến thần y chỉ điểm một hai, ta Lý Lâm Đan coi như không cần cái này nghiên cứu sinh thân phận cũng đáng. Lý Lâm Đan trong lòng cũng là tốt một phen cảm khái. Nếu là thần y có thể thu ta làm đồ đệ, ta Chu Lương Hoa định dùng toàn trường nam nhân khác kê kê làm cấm phẩm, tế bái hoàng thiên hậu thổ. Chu Lương Hoa vô hạn tà ác nghĩ đến. Tấu chương xong, chương 109. Bị nghi ngờ thần y truyền thuyết, đã bị Trung Y Y học viện các học sinh điên dại hóa. Như lớn phòng hội nghị, sớm đã là người ta tấp nập, Trung Y Y học viện học sinh, giảng sư, thậm chí phó giáo sư, chính giáo sư đều tới không ít, vô số người đều muốn thấy một lần thần y phong thái. Phòng hội nghị hàng thứ nhất, ngồi tất cả đều là giáo thụ phó giáo sư cấp các đại lão, bọn hắn có hiếu kỳ, có chút không tin, có thì là nghĩ đến nệ đập phá quán. Tỷ như phó hiệu trưởng, tỷ như Mai Chí Trung Chí Lưu, đối thần y cái gì, bọn họ đều là chẳng thèm ngó tới, thế gian nơi nào có chân chính y thuật thông thiên thần y, nếu là có, đều sớm nghe tiếng toàn thế giới. Cũng không đến mức bọn hắn ngay cả cái này cái gọi là thần y một tia tin tức cũng không biết. Cho nên bọn hắn hôm nay ôm một phần đập phá quán tâm thái tới. Hàn giáo trưởng, ngươi nghe nói qua hôm nay học viện tới một vị tuổi trẻ giáo thụ không có. Mai Chí Trung ngồi tại phó hiệu trưởng Hàn Đại Xuyên bên người, hỏi. Tuổi trẻ giáo thụ. Hàn Đại Xuyên mới ra viện mấy ngày, hôm nay mới đến học viện, cả người sắc mặt trong mơ hồ còn có chút không quá bình thường. Đây là bệnh nặng mới khỏi triệu chứng. Nghe được Mai Chí Trung lời nói, Hàn Đại Xuyên hơi kinh ngạc, việc này thật sự là hắn còn không có nghe nói qua. Tiểu tử kia thoạt nhìn bất quá 20 tuổi, lại là chính giáo sư, với lại hắn hiện tại còn giống như là La Tuệ đám người đạo sư. Mai Chí Trung nhỏ giọng nói ra, lại có việc này. Hàn Đại Xuyên sắc mặt có chút âm trầm, bị La Tuệ hai cước đá tiến bệnh viện, đây là Hàn Đại Xuyên vô cùng nhục nhã, mặc dù việc này cuối cùng bị nhân viên nhà trường đè ép xuống, Trần Trường canh hiệu trưởng cũng ra sức bảo vệ La Tuệ, nhưng Hàn Đại Xuyên lại là không có khả năng buông tha La Tuệ. Hắn trả thù liền là để La Tuệ tìm không thấy đạo sư, hoặc không đến y thuật, một mực trở thành không thể tốt nghiệp nghiên cứu sinh. Trong trường học các giáo sư phần lớn cùng hắn quen biết, mọi người cũng không muốn bởi vì một cái bạo lực học sinh đắc tội một cái phó hiệu trưởng, cho nên đều không có ai nguyện ý nhận lấy La Tuệ. Về phần những giảng sư kia, bọn hắn một là không có tư cách mang nghiên cứu sinh, hai đâu cũng không dám cùng phó hiệu trưởng đối nghịch, cũng sẽ không có người dám tiếp cận La Tuệ. Bây giờ lại có người nhận lấy La Tuệ, cái này hoàn toàn liền là tại khiêu chiến hắn phó hiệu trưởng quyền uy, hơn nữa còn là một cái mới tới giáo thụ. Tiểu tử kia chẳng những không đem Hàn giáo trưởng để vào mắt, hơn nữa còn phách lối ghê gớm, cái gì giáo thụ, ta nhìn hắn liền là một cái tiểu lưu manh. Mai Chí Trung thêm mắm thêm muối nói, Ân, một hồi để hắn đi phòng làm việc của ta tìm ta. Hàn Đại Xuyên mặt tâm trầm, nghĩ thầm nhất định phải hảo hảo gõ một cái dưới cái này mới tới giáo thụ, nếu không hắn cũng không biết nơi này là địa bàn của ai. Đều nhanh 4 điểm thần ý làm sao còn chưa tới a? Có học sinh nhìn một chút thời gian, có chút nghi hoặc hỏi người bên cạnh. Phải có điểm kiên nhẫn, còn kém vài phút đâu. Các ngươi nói thần ý có thể hay không đến trễ a? Ta nhìn chắc chắn sẽ đến trễ, còn kém 3 phút 4 điểm. Coi như đến trễ cũng là bình thường, không đến muộn liền không bình thường. Ngươi đây là cái gì ăn cướp? Thần ý sao? Đương nhiên là sẽ có chút đặc biệt, ngươi nhìn cái kia đại nhân vật không có mấy phần đặc quyền. Cũng đúng nha, bất quá, vẫn là tốt chờ mong thần ý đăng tràng. Hội nghị trong lễ đường ồn ào, các học sinh nghị luận ầm ĩ, hỗn loạn cùng chợ bán thức ăn một dạng. Các ngươi đoán thần ý sẽ là bộ dáng gì? Chu Lương Hoa hỏi bên người La Tuệ cùng Lý Lâm Đan. Ba người bọn họ ở trường học lưu lãng phiêu bạt 1-2 tháng, hôm nay rốt cục đồng thời bái tại một cái đạo sư môn hạ, mặc dù còn không biết chính mình cái này đạo sư phải chăng có thực học, nhưng là để bọn hắn có loại rốt cuộc tìm được nhà cảm giác. Cái này chỉ trong chốc lát, ba người cũng coi là quen thuộc, mọi người nói chuyện cũng bắt đầu tùy ý, coi như tuổi tác hơi lớn một thân cứng nhắc Lý Lâm Đan cũng không có xem thường mình hai cái này sư muội cùng sư đệ. Thân y y, vậy khẳng định là một bộ tiên phong đạo cốt, một bộ ưu quốc ưu dân phổ tế chúng sinh dáng vẻ a. Lý Lâm Đan có chút không xác thực tin nói. Nói không chừng nhân ra chỉ là cái anh tuấn đại thúc đâu. La Tuệ hì hì cười nói. 4 giờ chiều cả. 3. Hội nghị lễ đường trên đài hội nghị mặt ánh đèn sáng lên, là một chiếc cô độc đèn rọi. Tại mọi người vô cùng chờ đợi trong ánh mắt, một cái tuổi trẻ quá mức thân ảnh cuối cùng từ hậu trường đi ra. Ánh đèn bám theo một đoạn, tựa như trên đỉnh đầu đi theo một đỉnh quang minh mặt trời. Hôm nay Diệp Phong một thân màu xám bạc hưu nhàn thời thượng Âu phục, không quá chính quy, cúc áo không có cài lên, lộ ra bên trong màu đen tơ sợi. Tóc chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, mang trên mặt ôn hòa mê người ý cười. Vóc người cao gầy, phong độ hết lần này tới lần khác, tuấn mỹ bất phàm, lại là thấy thế nào đều không có thần ý hẳn là có bao la, nho nhã chi khí. Vẹn vẹn cái này ra sân, lập tức liền là đưa tới vô số các nữ sinh thét lên, đương nhiên, còn có vô số lao sư các giáo sư chất vấn. A hoàng, cái này chủ trì là cái kia ban đó à, hảo soái, cùng lập tức hành hành tiểu thị tươi nhóm so cũng là một điểm khí tràng không kém. Tại các học sinh trong mắt, lúc này lên đài Diệp Phong hẳn là người chủ trì. Thế nào lại là hắn? La Tuệ ba người trợn cả mắt lên hoàn toàn một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, giờ khác này cho bọn hắn rung động thực sự quá lớn. Dĩ nhiên là Diệp giáo sư lại chính là trong truyền thuyết kia thần y. Diệp Phong một cái phòng nghỉ mấy vị lao sư cũng toàn ngây dại, giờ khắc này cho bọn hắn mang tới rung động, đơn giản tột đỉnh. Cái này, đây chính là trong truyền thuyết thần y. Ta nhìn hắn liền là ra bán hát à, các ngươi nhìn hắn mặc đồ này, không giống như là lao sư, giống như là loại người tam lưu ca sĩ. Một cái giáo thụ cho mày. Trần hiệu trưởng đây là gây cái kia một màn kịch, lớn như vậy chiến trận, tuyên truyền thần kỳ như vậy, hắn vậy mà tìm cái hậu bối tiểu sinh. Một cái khác giáo thụ cũng một mặt không thể tin. Các ngươi nói có đúng hay không thần y chân chính thả Trần hiệu trưởng bổ câu, Trần hiệu trưởng lâm thời bắt cái tráng đinh tới cứu trận. Lại một cái phó giáo sư nghi ngờ nói, hẳn là sẽ không, ta tự mình gọi điện thoại cho trưởng canh sát nhập qua, hắn đương thời còn nói sẽ cho chúng ta một kinh hỉ, ta nghĩ hắn cái gọi là kinh hỉ, hẳn là chỉ vị thần y này tuổi tác a. Một cái về hưu thầy giáo già lắc đầu nói ra, dĩ nhiên là hắn. Nhìn thấy Diệp Phong ra sân trong nháy mắt, Mai Chí Trung con mắt đều sáng lên, hắn căn bản không tin tưởng Diệp Phong có cái gì thực học. A, ngươi biết hắn? Nhìn thấy Mai Chí Trung dị dạng, phó hiệu trưởng Hàn Đại Xuyên hỏi, Hàn giáo trưởng, hắn liền là trường học mới tới giáo thụ, nhận lấy La Tuệ cái kia, giống như gọi Diệp Phong tới. Mai Chí Trung nói ra, nhìn xem Diệp Phong ánh mắt bên trong mang theo ngoạn vị ý cười. Mai giáo thụ, ngươi không có nói đùa chớ, đây chính là Trần hiệu trưởng tự mình mời tới thân ý a, nghe nói hắn chỉ dựa vào một tay châm cứu thuật liền chữa khỏi Trần hiệu trưởng tôn nữ ác tính bệnh ung thư máu. Hàn Đại Xuyên mang một cái nghiên cứu sinh học viên nói ra, ta nhìn các ngươi cũng là hồ đồ rồi, ngươi nhìn hắn 20 tuổi không đến, nơi nào sẽ có y thuật thần kỳ như vậy, các ngươi đều bị Trần trưởng canh lửa, bất quá tiểu tử này còn trẻ như vậy liền có thể bình bên trên chính giáo sư chức vụ, sau lưng khẳng định là có nghịch tiên quan hệ, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là đến độ kim công tử ca a. Hàn Đại Xuyên tự cho là đúng nói, lão sư kia, chúng ta muốn hay không bạch trần hắn a? Một cái nghiên cứu sinh học viên nhỏ giọng nói ra, muốn, đương nhiên muốn bạch trần hắn, nếu như hắn không có nhận lấy La Tuệ, còn chưa tính, dù sao hắn chỉ là cái đến độ kim công tử ca, chẳng mấy chốc sẽ rời đi, nhưng hắn cũng dám nhận lấy La Tuệ, coi như hắn là quyền thế đào thiên công tử ca, tại ta Hàn Đại Xuyên một mẫu ba phần đất bên trên, hắn cũng phải xem ta sắc mặt. Hắn không phải danh xưng nhất đại thần châm sao? Lý Quân, ngươi liền lên đi dùng phương pháp châm cứu khiêu chiến hắn. Hàn Đại Xuyên nhìn xem lên đài Diệp Phong, một mặt cười lạnh. Dám cùng ta đối nghịch, coi như ngươi là kinh thành tới công tử ca, ta cũng muốn để ngươi biết, nơi này là Du Châu, không phải kinh thành. Dưới đài ngạc nhiên, chất vấn, chế giễu, các loại thanh âm, Diệp Phong tất cả đều nghe vào trong tai, lại là không có cảm thấy bất luận cái gì áp lực. Nhìn xem dưới đài 7-800 học sinh lao sư, Diệp Phong thủy chung mặt mỉm cười, chờ toàn bộ hội trường rốt cục an tĩnh lại, hắn mới mở ra mịt rộ phồn chậm rãi mở miệng. Cái gì là trung y đi? Diệp Phong ngữ không kinh người thể không ngớt, loa phóng thanh chính xác đem hắn thanh âm truyền khắp hội trường mỗi một góc. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Nhưng ngay tại Diệp Phong vừa muốn tự hỏi tự trả lời thời điểm, một cái thanh âm không hài hòa đột ngột vang lên. Đám người chỉ thấy hàng thứ nhất đột nhiên đứng lên một cái nghiên cứu sinh, nhìn xem trên đài Diệp Phong nói ra, vị này Diệp thần y, trung y là cái gì? Mọi người chúng ta đều biết, cũng không cần ngươi lại đến cho chúng ta niệm một lần. Nghe nói Diệp Thần Y phương pháp châm cứu thông thiên, một châm đi khắp thiên hạ, lần này nghiên nhị học sinh Lý Quân, đối châm cứu cũng hơi có nghiên cứu, tại hạ bất tài, muốn hướng Diệp Thần Y lĩnh giáo mấy tay thần châm chi thuật. Lý Quân dứt lời, toàn bộ hội trường lần nữa ồn ào, thật nhiều người đều biết cái này Lý Quân là phó hiệu trưởng tự mình mang nghiên cứu sinh, phó hiệu trưởng Hàn Đại Xuyên chính là lấy phương pháp châm cứu tăng trưởng, danh tiếng của hắn không những ở Du Châu, coi như tại cả nước Trung Y giới cũng là có chút danh tiếng. Lý Quân lúc này đứng ra, khẳng định là đạt được Hàn Đại Xuyên chỉ thị, muốn chuẩn bị đánh thần y mặt. Có giáo thụ như mày, mà càng nhiều học sinh cùng các lao sư lại là càng nhiều mong đợi hơn cùng xem kịch vui dáng vẻ. Diệp Phong lông mày chớp chớp, hắn biết hôm nay khẳng định sẽ có người chất vấn hắn, nhưng không nghĩ tới hắn còn chưa có bắt đầu diễn thuyết, những người này liền chờ không kịp muốn đánh mặt của hắn. Nhìn một chút Lý Quân, Diệp Phong hừ lạnh nói, ngươi còn chưa có tư cách khiêu chiến ta, trở về lại học mấy năm y thuật lại đến a. Lý Quân liền biết Diệp Phong có thể như vậy trả lời, cười ha ha nói, ta nhìn Diệp Thần Y là có tiếng không có miếng, không dám tiếp nhận tại hạ khiêu chiến a. Dưới đài học sinh các lao sư cũng bắt đầu hoài nghi lên Diệp Phong phải chăng có thực học, liền xem như Diệp Phong mình ba cái môn đồ, cũng không quá tin tưởng mình đạo sư thật là cái kia y thuật thông thiên thần y. Diệp Phong trong lòng cười lạnh, đương nhiên sẽ không tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu đi ra khiêu chiến hắn hắn liền sẽ tiếp nhận, đạo lý kia cùng một cái võ lâm cao thủ sẽ không tiếp nhận một người bình thường khiêu chiến là giống nhau. Muốn khiêu chiến ta có thể, nhưng ngươi chí ít trước có phó giáo sư trở lên thân phận. Diệp Phong nhìn xem Lý Quân, cũng không phải phải dùng thân phận giáo sư ép hắn, hắn chỉ là không nghĩ lãng phí thời gian. Nghe được Diệp Phong lời nói, Mai Chí Trung một mặt kích động, nhưng nghĩ tới mình đối châm cứu hoàn toàn chính xác không quen, vẫn là từ bỏ muốn lên đài tự mình đánh Diệp Phong mà xúc động. Dưới đài rất nhiều phó giáo sư kỳ thật cũng cùng Mai Chí Trung một dạng ý nghĩ, trong bọn họ cũng không thiếu châm cứu cao thủ, nhưng nghĩ tới thiếu niên này sau lưng khả năng có rất lớn bối cảnh, liền từ bỏ. Vậy ngươi xem ta có hay không tư cách khiêu chiến ngươi? Hàn Đại Xuyên rốt cục đứng lên. Các lao sư khác cùng các học sinh đều hút miệng khí lạnh. Thấu chương xong, chương 110. Nhất đại thần châm phó hiệu trưởng lại muốn khiêu chiến Diệp Thần Y Liễu. Tại Hàn Đại Xuyên đứng lên trong nháy mắt, toàn bộ hội trường tất cả đều sôi trào. Nếu luận mỗi về y thuật lời nói, Hàn Đại Xuyên tuyệt đối là đệ tam quân y ở đại học trụ cột, hắn trung y thuật, châm cứu thuật, tại toàn bộ hoa hạ trung y giới đều là có chút danh tiếng. Đây cũng là rất nhiều trung y kẻ yêu thích ghi danh trung y học viện nguyên nhân một trong. Bởi vì Diệp Phong còn quá trẻ quan hệ, bởi vì mọi người đối với hắn đều chưa quen thuộc nguyên nhân, giờ khắc này, ngoại trừ hiệu trưởng Trần Trường Canh cùng số ít một chút đối Diệp Phong tràn ngập lòng tin người bên ngoài, không ai tin tưởng Diệp Phong dám tiếp nhận phó hiệu trưởng tiêu chiến. Tiểu Dương, ngươi cảm thấy Diệp giáo sư sẽ tiếp nhận phó hiệu trưởng khiêu chiến sao? Triệu Lệ Vân nhỏ giọng hỏi bên người Dương Bí Thư. Hẳn là sẽ. Dương Bí Thư nguyên bản cũng không quá khẳng định Diệp Phong có thể hay không tiếp nhận phó hiệu trưởng khiêu chiến, nhưng khi nàng nhìn thấy Diệp Phong chấn định bình tĩnh cùng tự tin ánh mắt lúc, nàng cảm thấy Diệp Phong khẳng định sẽ tiếp nhận phó hiệu trưởng khiêu chiến. Phó hiệu trưởng nhưng là chân chính ý thuật hơn người cao thủ a. Triệu Lệ Vân vẫn còn có chút không tin tưởng Diệp Phong sẽ tiếp nhận. Ta tin tưởng hắn. Dương Bí Thư không biết vì cái gì đột nhiên đối Diệp Phong tràn đầy lòng tin. Sư tỷ, ngươi học được lao sư có thể hay không tiếp nhận phó hiệu trưởng khiêu chiến? Chu Lương Hoa nhỏ giọng hỏi bên người La Tuệ. Ta không biết. Nói thật, La Tuệ đối cái này so với chính mình còn muốn nhỏ, đạo sư mở ra bắt đầu liền không có bất luận cái gì lòng tin. Ta muốn, đạo sư khẳng định sẽ. Lý Lâm Đan nhìn xem Diệp Phong, hắn từ Diệp Phong ánh mắt bên trong đọc lên tự tin, khinh thường. Diệp Phong bình tĩnh nhìn Hàn Đại Xuyên, tại hắn hạn chế điều kiện sau, hắn còn đứng khiêu chiến, vậy khẳng định ít nhất cũng là phó giáo sư. Diệp Phong cũng không chất vấn thân phận của hắn, giống như cười mà không phải cười nói, vị lao sư này muốn làm sao khiêu chiến ta? Hàn Đại Xuyên hừ lạnh nói, đã ngươi nói đồ đệ của ta không đủ tư cách khiêu chiến ngươi phương pháp châm cứu, vậy liền để ta đến kiến thức một cái gọi là thần y châm pháp a. Diệp Phong gật đầu nói, tốt, như ngươi mong muốn. Hàn Đại Xuyên chuẩn hừ một tiếng đi đến đài chủ tịch, mấy người bọn hắn đệ tử lập tức liền giơ lên hai cái bàn cùng hai tấm cái ghế đi theo, một cái khác trương ngược lại là cho Diệp Phong rời, điểm ấy chi tiết mấy cái nghiên cứu sinh lại là có thể nghĩ tới. Ta nhìn không ít học sinh trên mặt đều có thanh xuân đầu, chúng ta liền hiện trường tìm mấy cái học sinh đi lên hiện trường cho bọn hắn trị liệu, xem ai hiệu quả nhanh nhất tốt nhất. Hàn Đại Xuyên hướng trên ghế ngồi xuống, nói ra, có thể. Diệp Phong dựa vào trên ghế, thản nhiên nói, phó hiệu trưởng tự mình cho các ngươi chữa bệnh, có ai nguyện ý, hiện tại đi lên. Hàn Đại Xuyên đệ tử Lý Quân hướng dưới đài chúng học sinh hô, ta nguyện ý, ta nguyện ý, ta đến, ta đến. Lý Quân lời còn chưa nói hết, liền có một mảng lớn học sinh hướng trên đài phóng đi. Đi lên hai cái là có thể. Lý Quân vội vàng ngăn cản đám người, hôm nay liền để ngươi biết cái gì mới gọi chân chính châm cứu thuật. Nhìn một chút đi tới hai cái học sinh, Hàn Đại Xuyên quay đầu đối Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Tốt, vậy ta liền hảo hảo nhìn xem phó hiệu trưởng chân chính châm cứu thuật a. Diệp Phong giống như cười mà không phải cười trả lời. Hừ. Hàn Đại Xuyên hừ lạnh một tiếng, thực sự chịu không được Diệp Phong cuồng vọng tự đại, đứng lên mở ra hộp kim châm, đồng thời lấy ba cây ngân châm bóp ở lòng bàn tay, động tác vô cùng thành thạo xoa thử trừ độc, sau đó hai tay một điểm, trái một phải hai, ba cây châm phân biệt bóp tại hai tay giữa ngón tay. Ngươi, tới. Hàn Đại Xuyên đối một cái trên mặt mọc ra rất nhiều đậu học sinh nói ra. Hiệu trưởng, có thể hay không đau nhức a? Đây là một cái vừa mới nhập học sinh viên năm nhất, nhìn xem phó hiệu trưởng hai tay đồng thời nắm ba cây ngân châm, trong lòng có chút ít sợ. Không đau, tựa như con muỗi ken một cái mà thôi, đem áo cởi xuống. Phó hiệu trưởng an ủi. Tốt hiệu trưởng. Nam sinh đem áo cởi ra, lộ ra một bộ đơn bạc thân thể. Nhắm mắt lại a. Hàn Đại Xuyên nói ra. Gặp nam sinh nhắm mắt lại, Hàn Đại Xuyên hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên đồng thời xuất động, lúc lên lúc xuống, song song thúc đẩy. Nam sinh thậm chí đều không có cảm giác gì, ba cây ngân châm liền từ hắn vai phải giáp phía dưới một điểm đâm đi vào. Tam Dương khai thái, cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Nhìn thấy Hàn Đại Xuyên thi châm chi pháp, không ít giáo thụ đều là hít vào một hơi. Tam Dương khai thái châm pháp là đường đại truyền thừa châm pháp, thật sâu áo, một dạng có rất ít người có thể học được. Toàn bộ Hoa Hạ Trung Y giới, nghe nói biết bộ này châm pháp người không cao hơn 10 cái, không nghĩ tới Hàn Đại Xuyên lại là như thế thuần thục, có thể thấy được hắn đối bộ này châm pháp rất có nghiên cứu. Tại đường đại lúc, Tam Dương khai thái châm pháp liền có thể xưng tuyệt kỹ, có thể trị liệu rất nhiều chứng bệnh, như eo cơ bất bả mà sinh bệnh, thắt lưng ở giữa bàn đột xuất, nội tiết mất cân đối, thận hư các loại. Đối với những bệnh chẳng này, không tính nghiêm trọng, một dạng thi một lần châm cũng có thể trị hết, nghiêm trọng cũng liền nhiều nhất 2-3 lần châm cũng có thể trị tốt, giống thanh xuân đậu loại này nội tiết mất cân đối nhỏ triệu chứng, một dạng thi một lần nhỏ châm liền có thể trị tận gốc. Phó hiệu trưởng thật lợi hại, loại này trong truyền thuyết châm pháp đều dùng đi ra, Diệp giáo sư nguy hiểm. Chu Lương Hoa thở dài nói, đây mới thật sự là châm cứu a. Lý Lâm Đan cũng là cảm khái vô hạn nói, lợi hại hơn nữa cũng chỉ là đồ cặn bã. La Tuệ trong lòng khinh thường nói, giờ khắc này nàng vậy mà hy vọng Diệp Phong có thể đánh bại Hàn Đại Xuyên. Trước đó ngược lại là có chút xem thường hắn, không nghĩ tới hắn lại còn sẽ Tam Dương khai thái, xem ra thịnh danh chi hạ cũng là vô hư sĩ. Diệp Phong trong lòng thầm nghĩ. Vài phút qua đi, Hàn Đại Xuyên đem ngân châm rút ra, đám người liền nhìn có thể nam sinh trên mặt trước đó còn hiện ra trắng tương đầu đầu vậy mà hề bại rất nhiều, hiệu quả nhanh chóng, để mọi người không khỏi ngạc nhiên. Nhiều nhất ngày mai lúc này, ngươi trên mặt đầu đầu liền sẽ bảy, về sau cơ bản sẽ không lại tái phát. Hàn Đại Xuyên đối nam sinh nói ra. Tạ ơn hiệu trưởng, tạ ơn tạ ơn. Nam sinh mặc xong quần áo kích động không được. Diệp thân y y, hiện tại có phải hay không nên để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút thần kỳ của ngươi châm thuật? Hàn Đại Xuyên rất hài lòng đài ánh mắt của mọi người, sau đó một mặt khiêu khích nhìn về phía Diệp Phong. Rốt cục đến phiên Diệp Phong, mọi người dưới đài cơ bản đã đối với hắn không báo cái gì lòng tin. Phó hiệu trưởng thậm chí ngay cả loại này trong truyền thuyết châm pháp đều dùng đi ra, bọn hắn căn bản cũng không tin Diệp Phong cũng sẽ loại này truyền thuyết cấp châm pháp. Các ngươi nói Diệp giáo sư biết dùng cái gì phương pháp châm cứu? Triệu Lệ Vân nhìn một chút bên người mấy cái lao sư hỏi. Mấy cái lao sư đều lắc đầu, liền ngay cả Dương Bí Thư cũng không dám đối Diệp Phong ôm quá nhiều hy vọng. Cảm giác Diệp giáo sư muốn thua a, phó hiệu trưởng quá lợi hại. Lưu Thanh Thanh nói ra. Đồng cảm. Dịch Vạn Liên cũng nhẹ gật đầu. Bọn họ đều là học trung y, đối với mấy cái này thời cổ liền lưu truyền xuống tới tuyệt kỹ, đương nhiên cũng biết rất, trừ phi Diệp Phong cũng có thể thi triển Tam Dương khai thái loại này truyền thuyết cấp châm cứu thuật, nếu không Diệp Phong tất thua không thể nghi ngờ. Ngươi, lên đây đi. Diệp Phong nhìn một chút dưới đài một cái trên mặt mọc đầy thanh xuân đậu nam sinh vẫy vẫy tay. Nam sinh này trên mặt đậu đậu có thể xưng kinh khủng, đã hoàn toàn ảnh hưởng tới cả người hắn hình tượng. Diệp Phong xuất ra hộp kim châm, từ đó lấy ra một cây dài nhất cũng là rất nhuần nhuyễn cử động. Diệp Phong lúc đầu dự định vào hôm nay diễn thuyết sau khi kết thúc, liền hiện trường thi triển mấy tay ngân châm chi pháp, để nhiều người hơn sinh ra học tập tính tích cực, cho nên cũng là chuẩn bị xong ngân châm. Đem vai trái lộ ra. Diệp Phong nhìn xem học sinh nói ra. Anh em, ngươi được hay không a? Nếu không ta vẫn là thỉnh phó hiệu trưởng chữa cho ta đi. Học sinh nhìn Diệp Phong so với chính mình tựa hồ còn muốn nhỏ, lại thêm vừa mới thấy được phó hiệu trưởng thần kỳ châm pháp, đối Diệp Phong không phải quá có lòng tin. Ta mạnh hơn hắn. Diệp Phong vừa cười vừa nói. Có lẽ là bị Diệp Phong mạnh mẽ tự tin cho cảm nhiễm đến, nhìn xem Diệp Phong trên mặt nụ cười tự tin, học sinh cũng cười, nói ra, tốt à, vậy ta liền cho ngươi làm một lần miễn phí thí nghiệm chuột bạch đa, bất quá anh em à, ngươi hạ thủ nhẹ một chút ta. Yên tâm đi. Diệp Phong vô vô bả vai hắn an ủi. Chờ học sinh đem quần áo hướng xuống dịch chuyển khỏi lộ ra bả vai trái, Diệp Phong đột nhiên một châm đâm về phía hắn vai cổ huyệt, khe nâng để nhẹ, liên tục 5 lần sau, nhanh chóng rút. Tốt, mặc xong quần áo a. Diệp Phong lần nữa vô vô bả vai hắn. Anh em, ngươi không có gạt ta a, vậy thì tốt rồi, ta cũng còn không có cảm giác a. Học sinh kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Không có cảm giác là được rồi, ngươi có cảm giác vậy đã nói rõ ta châm pháp có vấn đề, tốt, sau 10 phút, ngươi tìm cái gương chiếu chiếu a. Diệp Phong mỉm cười nói. Một châm thấy hiệu quả, ngươi là sống thần tiên a. Gặp Diệp Phong 2-3 lần liền tốt, Lý Quân nhìn xem Diệp Phong cười lạnh nói. Diệp Phong đều chẳng muốn phản ứng hắn, chỉ là nhìn về phía Hàn Đại Xuyên, nhàn nhạt hỏi, không biết Hàn hiệu trưởng học được ta tay này châm pháp thế nào, còn có thể nhập ngươi pháp nhãn. Nào có dạng này cho người ta châm cứu, ngươi đây quả thực không đem bệnh nhân coi ra gì, coi bọn họ là thành trò chơi tới chơi. Hàn Đại Xuyên một cái khác nghiên cứu sinh đệ tử nói ra. Ý miệng. Hàn Đại Xuyên quát, sắc mặt vô cùng khó coi, sau đó là một mặt không thể tin. Ngươi đây chính là tôn tư Mạc Thái Ất Thần Châm. Hàn Đại Xuyên nhìn xem Diệp Phong, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Thái Ất Thần Châm. Nghe được Hàn Đại Xuyên lời nói, một chút thầy giáo giả đều là một mặt ngạc nhiên. Tương truyền đường triều sơ kỳ nhất đại thần y tôn tư Mạc có một bộ thần châm chi pháp, nhưng y thiên hạ bất bệnh, bộ này thần châm chi pháp liền gọi Thái Ất Thần Châm. Nhưng Thái Ất Thần Châm quá mức thâm ảo, với lại phải dùng nội lực thi châm, cho nên tôn tư Mạc sau khi chết, đệ tử của hắn bên trong vậy mà không có người học được bộ này châm pháp, đạo đến bộ này châm pháp từ đó thất truyền. Tất cả mọi người lặng lặng chằm chằm vào Diệp Phong, chờ hắn trả lời. Không sai, cái này đích xác là Thái Ất Thần Châm, bất quá người bình thường học không được, bởi vì bộ này châm pháp đối thi châm người yêu cầu tương đối cao, đồng dạng khí công cao thủ hoặc là nội kình cao thủ đều nắm giữ không được. Mà bởi vì Thái Ất Thần Châm thi châm lúc thi châm người đã đem khí công hoặc là nội kình thông qua ngân châm truyền vào bệnh người trong cơ thể trợ giúp bệnh người điều hòa trong cơ thể âm dương, cho nên hiệu quả rõ rệt, cũng gọi một châm thấy hiệu quả. Diệp Phong thản nhiên nói. Tê tất cả mọi người hút miệng khí lạnh, nhìn về phía Diệp Phong trong ánh mắt không còn có trước đó xem nhẹ cùng không tin, giờ khắc này, bọn hắn rốt cục tin tưởng Diệp Phong thần y tên. Ngươi thắng, ta không bằng ngươi, ngươi là chân chính thần y. Hàn Đại Xuyên cuối cùng thở dài, khi hắn nói ra câu nói này lúc, cả người cảm giác đều trong nháy mắt đã mất đi tất cả tinh khí thần. Hàn Đại Xuyên sau khi nói xong một mình đi ra phòng hội nghị, lưu cho đám người một cái rơi không có thân ảnh. Tấu chương xong, chương 111. Cố Trường Thanh muốn kiếm chuyện từ lần trước đang tọa đàm bên trên Diệp Phong thi triển sớm đã thất truyền thái ớt thần châm rung động hiện trường sau, Diệp Phong nhất đại thần châm tên rốt cục được chứng thực cũng truyền ra đến, Trung y học viện thậm chí toàn bộ đệ tam quân y ở đại học đều nhấc lên một cỗ trung y dậy sóng. Không quản là Hàn Đại Xuyên Tam Dương khai thái châm pháp trong vòng một ngày hoàn toàn chữa cho tốt một cái thanh xuân đậu học sinh, vẫn là Diệp Phong thái ớt thần châm 10 phút đồng hồ chữa cho tốt một cái khác thanh xuân đậu người bệnh học sinh, đều để vô số bên trong bệnh viện các học sinh đánh đáy lòng muốn học tốt trung y môn này y thuật thần kỳ. Cùng ngày, Hàn Đại Xuyên sau khi đi, tại các học sinh chân thành thỉnh cầu dưới, Diệp Phong lại cho tất cả thanh xuân đậu người bệnh học sinh làm một lần thái ớt thần châm, sau đó lại là một chút giáo thụ giảng sư nhóm dồn dập thỉnh cầu Diệp Phong cho bọn hắn chẩn trị một chút ngoan cố bệnh vặt, thẳng đến cuối cùng thi triển thiên cương tam thập lục châm cho một cái học viện khác lao sư chữa khỏi hắn phong thấp viêm khớp, đã là 7 giờ tối, Diệp Phong mới không thể không kết thúc tọa đàm. Đến tận đây, La Tuệ, Chu Lương Hoa cùng Lý Lâm Đan mới rốt cục biết mình đạo sư là như thế nào một cái biến thái tồn tại, trong lòng ba người không còn có bất luận cái gì một tia bất mãn, càng là đối với tương lai của mình tràn đầy chờ mong. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Phong cơ bản đều là buổi sáng đi bên trong bệnh viện chuyển thụ ba cái đệ tử y thuật, buổi chiều tại Tây Nam Y Y viện ngồi xem bệnh. Ngày thứ ba thời điểm, hắn thậm chí mang lên ba cái học sinh tự mình đến Tây Nam Y Y viện cho Trần Trường Canh hiệu trưởng tôn nữ tiểu liên một lần cuối cùng thi châm. Lần này Diệp Phong dùng chính là huyết mạch tiềm năng 108 châm, từ thứ nhất châm bắt đầu, lại lần nữa để ba cái học sinh cảm nhận được trung y cảnh giới tối cao là cỡ nào ảo diệu vô hạn cùng thần kỳ. Ngày thứ năm, Diệp Phong rốt cục tiếp vào thanh long điện thoại, nói biên đao đã thu hết tập hợp đủ hắn muốn tài liệu. Một ngày này Diệp Phong buổi sáng đem Thiên Cương Tam Thập Lục Châm cuối cùng chỗ huyền diệu chuyển cho ba cái học sinh sau, trực tiếp thẳng đi tới Hạo Thiên tập đoàn. Diệp ca, cuối cùng đem ngươi danh sách bên trên tài thu sạch tập hợp đủ liền là có mấy thứ tài liệu thực sự quá đắt, tổng cộng bỏ ra 140 ức tư kim. Viên Đao nhìn xem dựa vào trên ghế Diệp Phong nói ra, thu thập đủ liền tốt, tư kim cũng chỉ là việc nhỏ. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Diệp ca, lần này công ty của chúng ta chương mục cơ bản đã không có thể dùng tiền bạc, nếu như Cố gia còn không trả tiền, nếu không chúng ta liền thanh long làm diện sát thủ thế. Ngươi để cho người ta thông chi Cố gia. Ta nhẫn mại cực hạn chỉ có 3 ngày. Diệp Phong thản nhiên nói. Ơn tốt, đúng, trước mấy ngày ta đi tìm Hứa Tư Minh ta chỉ là nâng lên công ty bọn họ tại Ca Lạc Sơn cái kia trụ sở mới, hắn giá cả đều không nói liền nói chuyển nhượng cho chúng ta, đương thời ngươi đang bận, ta liền không có thông chí ngươi, ngươi xem chúng ta có phải hay không muốn cho bọn hắn hứa ra một chút chuyển nhượng kim. Thanh Long hỏi. Diệp Phong suy nghĩ một chút nói, không cần, ta cho hắn nhà chỗ tốt chí ít có thể làm cho nhà hắn tương lai thời gian 10 năm kiếm được tiền mấy trăm hơn ngàn ức. Hứa ra cái kia chế dược căn cứ chỉ đầu tư 1 tỷ, mà Diệp Phong cho hắn nhà hai loại đan dược phương thuốc, tuyệt đối có thể làm cho nhà hắn lừa 1 tỷ gấp mấy chục lần. Đỗ Tiểu Thiên nói ra, Diệp ca, còn có sự kiện, chúng ta 2 ngày trước thu vào tin tức xác thực, Thương Giang Hồng Môn tổng bộ phái ra hơn 40 cao thủ đi vào Du Châu, trùng kiến Hồng Môn tại Du Châu phân đà. Trong đó dẫn đầu 3 người 2 cái huyền giai 8 tầng tu vi, 1 cái huyền giai tầng 7, còn có mấy cái huyền giai 1-2 tầng, lần này Hồng Môn rõ ràng là hướng về phía chúng ta tới. 1 cái huyền giai tầng 7, 2 cái huyền giai 8 tầng, ha ha, Hồng Môn ngược lại thật sự là để mắt ta. Diệp Phong không khỏi cười nói, xem ra Hồng Môn thật đúng là gấp, chứ đừng để ý tới bọn hắn, 2 cái huyền giai 8 tầng là rất mạnh, nhưng bọn hắn vẫn còn giết không được ta, chờ ta đột phá đến thần thông cảnh đỉnh phong sau, muốn giết bọn hắn như nghiền ép sâu kiến. Diệp Phong đứng lên nói ra, mang lên tài liệu, đi Ca Lạc Sơn, mấy ngày nay ta liền dạy các ngươi 7 trận chi thuật, các ngươi 3 cái thực lực cũng nên tăng lên tăng lên. Tốt tốt. Rốt cục đợi đến Diệp Phong truyền cho bọn họ thuật pháp, Thanh Long, Biên Đao cùng Đỗ Tiểu Thiên đều hưng phấn không hiểu. Chờ Biên Đao cầm lên những ngày này thu thập toàn bộ tài liệu, Diệp Phong cho mấy người hạ cái ẩn thân thuật, liền thế ra bản mệnh tiên kiếm bay thẳng hướng Ca Lạc Sơn. Hiện tại là 3 ngày, bản mệnh tiên kiếm trực tiếp phá không phi hành khẳng định sẽ khiến khủng hoảng, dùng tới ẩn thân thuật, chẳng những có thể tránh đi phạm nhân con mắt, còn để trong vũ trụ từng cái quốc gia điều tra vệ tinh cũng điều tra không đến bọn hắn tồn tại. Nhưng ẩn thân thuật loại này gần gà pháp thuật cũng liền đối phạm nhân hữu dụng, đối với tu vi mạnh hơn chính mình tu tiên giả lại là không có bất kỳ cái gì tác dụng, căn bản tránh không khỏi nhân ra thần thức. Mấy phút đồng hồ sau, 4 người đáp xuống Ca Lạc Sơn Thanh Long mua lại tòa kia bên trên đỉnh, linh khí nồng nặc để Diệp Phong đều là vì đó khẽ giật mình. Nơi này nồng độ linh khí hoàn toàn vượt qua hắn mong muốn. Diệp Phong thần thức bắn phá ra ngoài, vậy mà tại dưới chân núi hơn 200 mét chỗ phát hiện một đầu linh mạch mặc dù không lớn, lại là có thể tái sinh, chính thích hợp tu kiến sơn môn. Diệp Phong trước truyền thụ 3 người một thiên luyện chế trận bàn tâm pháp, sau đó lại dạy bọn họ luyện chế trận bàn kỹ xảo. Luyện chế trận bàn chỉ cần luyện khí sơ kỳ thực lực đều có thể làm đến, cho nên trận bàn sự tình Diệp Phong liền giao cho 3 người bọn họ. Diệp Phong muốn dọc theo cả tòa núi bố trí một tòa cực lớn đại trận hộ sơn, cần dùng đến trên 100 khối trận bàn, có Thanh Long 3 người chia sẻ trận bàn cái này một khối, ngược lại là có thể cho hắn tiết kiệm không ít thời gian. Cả tòa đại trận Diệp Phong dự tính muốn 3 ngày thời gian mới có thể hoàn thành, cho nên hắn dự định một hơi đem sơn môn xây xong lại về thành đi. Du Châu Cố gia biệt thự. Cố tổng, Hạo Thiên tập đoàn quản lý trước đó gọi điện thoại tới, nói bọn hắn cuối cùng lại cho chúng ta 3 ngày thời gian chuẩn bị. Một cái Cố gia cao tầng nhìn xem Cố Hoài Long nói ra. Cái này cao tầng cũng là người Cố gia, là Cố Hoài Long một cái đường đệ, tại Cố thị tập đoàn thân phận địa vị đều rất cao. Cố Hoài Long nhẹ gật đầu, nói, ba ngày thời gian đủ, theo tin tức đáng tin, Thương Giang Hồng Môn lần này phái tới ba đại cao thủ, đều là so Diệp Khoan còn cường đại hơn mấy phần, bọn hắn hai ngày này mới một lần nữa thành lập được Hồng Môn tại Du Châu phân đà, hẳn là ngay tại cái này một hai ngày liền muốn đi tìm Diệp Phong báo thủ, ngược lại thời điểm Diệp Phong không chết cũng phải lột ra, ta muốn lúc kia, hắn liền không có thời gian quản chúng ta. Cố Trường Thanh nói ra, cha, chúng ta làm sao không trực tiếp cùng Hồng Môn liên thủ đâu, theo ta một bằng hữu nói, Hồng Môn tới ba đại cao thủ một cái huyền giai tầng 7, hai cái huyền giai 8 tầng, mỗi một cái đều không phải là cái kia Diệp Khoan có thể so sánh, ta cảm thấy lần này Diệp Phong hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cố gia các cao tầng cũng có chút động tâm, nếu như lần này Hồng Môn những cao thủ đánh chết Diệp Phong, cái kia Hồng Môn hẳn là sẽ không buông tha Tần gia, nếu như bọn hắn hiện tại cùng Hồng Môn liên thủ, đến lúc đó nhất định có thể kiếm một trận canh. Cố Hoài Long do dự một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu, lần trước Diệp gia sự tình đã để hắn biết Diệp Phong lợi hại, lần này mặc dù cũng tâm động, nhưng hắn vẫn là sợ vạn nhất, vạn nhất Hồng Môn người giết không được Diệp Phong, vậy hắn tin tưởng bọn họ Cố gia về sau vận mệnh đoán chừng liền cùng trước đó Hồng Môn Vân Đà mở dạng, trực tiếp từ bốc hơi khỏi nhân gian. Lúc này Cố Trường Thanh tiếp dưới điện thoại, liền đi ra ngoài. Điện thoại là hắn lần trước liên hệ giúp hắn tìm Thiên Sát tổ chức người đánh nói Thiên Sát cao thủ đã đồng ý hắn báo giá, đồng thời từ Phi Châu đi tới Du Châu, để hắn đi cùng bọn hắn sẽ cái mặt. Cố Trường Thanh trực tiếp đi bãi đậu xe dưới đất, ngồi lên xe của mình, Cố Trường Thanh khẽ mắt hiện lên một vòng lanh quang. Muốn lừa gạt chúng ta Cố gia 1 tỷ, ta liền lấy bên cạnh ngươi 10 người mệnh đến chống đỡ. Xinh xinh, ngươi nói tên kia bây giờ tại bận rộn gì sao? Hắn đều mấy ngày không có điện thoại cho ta. Hứa Thiên Tư mang theo Xinh Xinh trên đường tản bộ, cầm điện thoại muốn cho Diệp Phong gọi điện thoại, lại sợ hắn tại tu luyện quấy rầy đến hắn. Thấy chung quanh không ai, biến thành một cái chó sể phở Xinh Xinh ngẩng đầu hỏi, "Tiểu thư, ngươi đang nói ai vậy?" Tính toán, nói chuyện cùng ngươi hoàn toàn liền là đối mưu đã cầm. Hứa Thiên Tư im lặng mắt nhìn Xinh Xinh. "Tiểu thư, nhân gia không phải châu à, nhân gia thế nhưng là vô địch khắp trên trời dưới đất cường đại thứ nhất thần thiện Xinh Xinh." Xinh Xinh có chút vô tội nhìn xem Hứa Thiên Tư. "Dắt." Liên ở thời điểm này, một cỗ xe sang trọng dừng ở Hứa Thiên Tư bên cạnh, trên xe đi xuống hai người, bên trong một cái liền là Cố Trường Thanh. "Thiên Tư, chúng ta lại gặp mặt." Cố Trường Thanh giống như cười mà không phải cười hướng Hứa Thiên Tư đi tới. "Ngươi có chuyện gì?" Hứa Thiên Tư nhíu nhíu mày, "Liên là nhớ ngươi sau đó muốn cho ngươi cùng ta đi một nơi." Cố Trường Thanh nói xong hướng một cái khác nam tử nháy mắt ra dấu. "Hứa tiểu thư, ngươi tốt nhất cùng chúng ta lên xe." Nam tử nói xong lấy ra một thanh màu đen súng ngắn, Hứa Thiên Tư trong lòng nhảy một cái, sau đó hướng Cố Trường Thanh gật đầu, "Tốt." Tấu chương xong, chương 112. Cố Trường Thanh cái chết Cố Trường Thanh không nghĩ tới Hứa Thiên Tư thần sắc vậy mà như thế bình tĩnh, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá Cố Trường Thanh cảm thấy Hứa Thiên Tư nhất định là vậy làm trấn định. "Hừ, một hồi nhìn ngươi còn có thể hay không bảo trì bình tĩnh." Gặp Hứa Thiên Tư lên ghế sau xe, Cố Trường Thanh lạnh lùng cười cười, liền cũng ngồi vào phòng điều khiển. Cố Trường Thanh trên xe bên trong vòng nhanh chóng, một đường hướng vùng ngoại ô bước đi, Hứa Thiên Tư bình tĩnh ngồi ở bên trái gần cửa sổ chỗ, Xinh Xinh đem nam tử áo đen cách tại một bên khác. Nhìn xem ngoài cửa sổ xe phi tốc mà qua cảnh trí, Hứa Thiên Tư ánh mắt lóe lên một vòng lanh ý hơn nửa canh giờ, xe tại vùng ngoại thành một cái nhà máy bên ngoài dừng lại. Đây là một cái rách nát nhà máy ngoài có loạn thất bát tao vứt rất rưởi, một chút trên bệ đá đều dài hơn rêu xanh, là một cái đã bỏ hoang rồi nhiều năm nhà máy. Bốn phía còn có mấy cái đồng dạng rách nát nhà máy bên ngoài còn có một cỗ hàng nội địa xe việt dã. "Đi, đi vào." Nam tử áo đen dùng súng chỉ Hứa Thiên Tư. Hứa Thiên Tư nhìn một chút nam tử áo đen một chút, liền đi theo Cố Trường Thanh đằng sau đi vào nhà máy. Nhà máy bên trong còn có một số bỏ hoang vật liệu thép luồn ngang lộn xộn ném loạn lấy, tại vật liệu thép bên trên lại là ngồi ba cái đồng dạng áo đen nam tử, bên trong một cái người da vàng, hai cái ở rồ về người da trắng. Ba người nhìn xem Hứa Thiên Tư lúc con mắt đều sáng lên. "Lý tiên sinh, theo ước định, nàng là ta, kế tiếp Tần Thiên Tuyết là ngươi." Tần gia còn có hai cái tuyệt sắc nữ tử, hai người bọn họ ta cũng làm trò cho các ngươi. Cố Trường Thanh xông người ra vàng mỉm cười nói. Mấy người kia chính là Cố Trường Thanh giá tiền rất lớn từ Phi Châu thuê tới sát thủ, là Thiên Sát sát thủ tổ chức thành viên, Lý Tiên Sinh chính là lần này dẫn đội đội trưởng. "Ok." Lý Tiên Sinh dựng lên thủ thế, cười nói, "Chúc ngươi vui sướng. Đi với ta gian kia văn phòng." Cố Trường Thanh quay đầu nhìn Hứa Thiên Thư, trong mắt lóe dâm tà ý cười. Cố Trường Thanh chờ đợi ngày này phải đợi quá lâu, có thể nói về sau phát sinh thật là lắm chuyện đều bởi vì Hứa Thiên Thư mà lên. Bị Diệp Phong đục nhã, bị hắn trước mặt mọi người đánh gãy một cái chân, lại là Diệp Phong phá hủy bọn hắn dự mưu rất lâu muốn chia cắt Hứa thị dược nghiệp chuyện tốt, chủ yếu nhất là Diệp Phong còn đoạt nguyên bản thuộc về nữ nhân của hắn. Hôm nay chính là Cố Trường Thanh bắt đầu trả thù Diệp Phong bắt đầu, hắn biết Diệp Phong rất mạnh, cho nên hắn chỉ có thể từ Diệp Phong người bên cạnh ra tay, mà Hứa Thiên Thư cái này nguyên bản hắn ưa thích qua nữ nhân, chính là hắn trả thù bắt đầu mục tiêu thứ nhất. Kế tiếp chính là Tần gia người, Tần Thiên Tuyết tỉ muội, sau đó là Tần gia nam nhân khác, Diệp Phong dọa dẫm nhà hắn 1 tỷ, hắn liền muốn dùng Diệp Phong bên người 10 người mệnh để từng. Hắn muốn để Diệp Phong điên cuồng, hối hận. "Ngươi biết ta vì sao lại cùng các ngươi tới đây sao?" Không có mấy người trong tưởng tượng thất kinh, Hứa Thiên Tư nhìn xem Cố Trường Thanh, cả người thoạt nhìn rất tỉnh táo, lạnh nhạt. "Chẳng lẽ ngươi không phải bị chúng ta buộc tới sao?" Mặc dù Hứa Thiên Tư biểu hiện quá khác thường, nhưng Cố Trường Thanh không tin tưởng hôm nay còn có ai cứu được nàng. "Cố tiên sinh, xem ra cái này muội tử rất cường a, nếu không để cho ta trước thay ngươi đem nàng huấn phục ngươi lại đến." Lý tiên sinh cười ha ha lấy hướng Hứa Thiên Tư đến gần mấy bước, đưa tay liền muốn nắm Hứa Thiên Tư cái cằm. "Ba." Tại mọi người không dám tin trong ánh mắt, Hứa Thiên Thư cũng không quay đầu, đúng là trở tay một bàn tay liền đem Lý Tiên Sinh đánh bay ra ngoài. Những ngày này tại Sinh Sinh trợ giúp dưới, Hứa Thiên Thư tu luyện Tam Sinh Đạo Quyết đã thành công tối thể, mà Tam Sát mấy người kia bất quá là vừa mới nội kình tiểu thành hoàng giai sơ kỳ võ giả, mặc dù đều là cái thứ nhất tiểu cảnh giới, nhưng Hứa Thiên Thư chính là tu tiên luyện khí cảnh cái thứ nhất tiểu cảnh giới, mà Lý Tiên Sinh chỉ là võ giả cái thứ nhất tiểu cảnh giới, cách biệt quá xa. Ngươi, Cố Trường Thanh gặp Hứa Thiên Thư vậy mà cũng sinh mãnh như vậy, kinh hãi lui về sau mấy bước. Thảo, lão tử hôm nay không làm tàn ngươi tiểu tiện nhân, lão tử liền không họ Lý. Lý Tiên Sinh từ dưới đất đứng lên, xoa thử hạ khóe miệng tơ máu, xuất ra một cây súng lục lần nữa hướng Hứa Thiên Thư đi qua. Giết. Hứa Thiên Thư cũng không quay đầu lại, ánh mắt vẫn tại Cố Trường Thanh trên thân, chỉ là thanh âm trở nên càng lạnh hơn. Tốt tiểu thư. Tại mấy cái trời đánh thành biên vừa muốn bật cười thời điểm, chỉ thấy một mực đi theo Hứa Thiên Thư bên người con chó kia vậy mà mở miệng nói tiếng người, với lại, để bọn hắn trong nháy mắt khủng hoảng một màn là, con chó kia chẳng những nói tiếng người, lát mình biến hóa vậy mà biến thành một cái khổng lồ quái vật. Phút. Hai cái người nước ngoài sắc mặt trắng nhợt, cầm ra thương liền hướng biến thân sinh sinh chụp hướng về phía cơ tấm. Nhưng mà để bọn hắn hoảng sợ là, quái vật chỉ là duỗi ra móng vuốt gỗ, liền đem bọn hắn đạn bắn ra đánh bay. Thấy cảnh này, Cố Trường Thanh bị hù hai chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp ngồi dưới đất. Ta thao, cái này mẹ hắn quái vật gì? Lý Tiên Sinh cũng hoảng sợ vừa lui bên cạnh hướng Sinh Sinh nổ súng, nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì đạn có thể đánh trúng Sinh Sinh. Sinh Sinh thực lực bây giờ tương đương với tụ linh cảnh tu vi, phổ thông súng pháo căn bản là không gây thương tổn được hắn, lại thêm trời sinh nó ra dày thì thô, coi như hắn không đón đỡ, phổ thông đạn cũng không đánh tan được nhục thân của nó. Vô tri nhân loại, đi chết đi. Chờ bốn cái trời đánh thành viên đem một phát đạn toàn trục xong, Sinh Sinh đột nhiên hét lớn một tiếng, một móng vuốt liền hướng Lý Tiên Sinh vỗ tới. Oeng. Lý Tiên Sinh toàn bộ thân thể lập tức liền bị đánh bay, sau đó hung hăng đâm vào một cái cột thép bên trên, toàn bộ nhà máy đều đi theo lay động. Lại nhìn Lý Tiên Sinh, thân thể mềm nhũn rất xuống đất lúc, đầu lâu vỡ tan, máu tươi như nước chảy từ đầu của hắn phần sau chảy ra, đã đoạt khí. Ba người khác dọa đến hồn phi phách tán, thét chói tai vang lên liền hướng nhà máy bên ngoài chạy. Sinh Sinh vừa xài bước ra, nắm lên một cái người nước ngoài thân thể hướng một khối tảng đá lớn đập tới, người nước ngoài kêu lên một tiếng đau đớn, Sinh Sinh bị nện chết. Hai người khác chạy đến xe bên cạnh, một thanh mở cửa xe an vị đi bảo, vừa mới phát động chân ga, chỉ thấy một cái khổng lồ thân ảnh ngăn tại xe trước, tiếp lấy hai người cũng cảm giác toàn bộ xe đều bằng không bay lên. Phanh. Xe bị Sinh Sinh nhấc lên hung hăng đập xuống đất, có hai cái bánh xe không chịu nổi to lớn va chạm chi lực, trực tiếp bể bánh xe. Mà trong xe hai cái trời đánh thành viên, mềm nhũn nhào vào trong xe, đầu đại lượng huyết dịch chảy ra, đã chết không thể chết lại. Cố Trường Thanh mắt nhìn tình cảnh bên ngoài, sắc mặt sớm đã dọa đến trắng bệnh, nhìn thấy quái vật kia tiến vào lần nữa, Cố Trường Thanh hét lên một tiếng, đặt mông ngồi vào trên mặt đất, không ngừng lui về sau. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ta vì sao lại đi theo các ngươi tới nơi này nguyên nhân, bởi vì nơi này dễ giết người. Hứa Thiên Thư nhìn xem đã bị sợ vỡ mật Cố Trường Thanh, trong mắt lóe thâm hàn lạnh ý, nếu có người quen nhìn thấy giờ khắc này Hứa Thiên Thư, đánh chết cũng sẽ không tin tưởng đây là lúc đầu cái kia Hứa Thiên Thư. Những ngày này Hứa Thiên Thư trí nhớ của kiếp trước dần dần đã thức tỉnh một chút, biến hóa lớn nhất chính là nàng tính cách. Thiên Thư, đừng có giết ta, cầu ngươi đừng có giết ta, lần trước là chúng ta không đúng, không nên nhằm vào ngươi nhà công ty, ngươi thả ta, ta giúp các ngươi nhà trả ngân hàng 600 triệu vay. Tại Cố Trường Thanh xem ra, 600 triệu mua mình một cái mạng, hẳn là đủ. Cố Trường Thanh giờ khắc này rốt cục cảm nhận được hối hận, đánh ngay từ đầu liền không nên liên hợp những công ty khác đã kích Hứa thị dược nghiệp, nếu như hôm nay Hứa Thiên Thư có thể tha hắn, hắn cảm thấy mình nhất định sẽ yên tâm bên trong cửu hận. Ha ha, ngươi cảm thấy 600 triệu liền có thể mua xuống ngươi Cố gia tội sao? Nói cho ngươi à, lúc đầu ta còn không có dự định sớm như vậy liền báo thù, nhưng ngươi hôm nay lại còn muốn xuống tay với ta, vậy ta cũng chỉ đến sớm để cho các ngươi Cố gia biến mất. Giết. Hứa Thiên Thư nói xong quay người hướng nhà máy đi ra ngoài. Thiên Thư, Thiên Thư. Cố Trường Thanh hướng về phía Hứa Thiên Thư bóng lưng hô lên, hắn giờ phút này rốt cục nếm đến hối hận chi vị. Gặp Hứa Thiên Thư cũng không quay đầu lại, Cố Trường Thanh biết mình hôm nay xong, Cố gia cũng bởi vì chính mình trong lòng cừu hận mà tồn táng. Nhìn xem chính đi hướng mình Sinh Sinh, Cố Trường Thanh đau thương cười một tiếng, quái vật tiên sinh, cầu cho ta một cái thông khoái. Ngươi mới là quái vật, cả nhà ngươi đều là quái vật. Sinh Sinh sắc mặt giận dữ, trực tiếp một thanh vặn gãy Cố Trường Thanh đột nhiên tử. Sinh Sinh, ngươi cảm thấy ta có phải hay không biến quá tàn khốc máu lạnh? Nhìn xem đã một lần nữa biến thành một con chó theo bên người Sinh Sinh, Hứa Thiên Thư hỏi. Tiểu thư, đây vốn chính là ngươi trước kia dáng vẻ a. Sinh Sinh rỗi ra móng đuốt quấy rầy nhiễu đầu nói ra. Nhưng dù sao đây chẳng qua là kiếp trước a, ta mặc dù nhớ tới kiếp trước rất nhiều chuyện, nhưng một thế này ta cùng kiếp trước là hoàn toàn không giống nhau tính cách a. Hứa Thiên Thư có chút khổ sở, nàng không suy nghĩ lên trí nhớ của kiếp trước, nàng cảm thấy nghĩ tới trí nhớ của kiếp trước, nàng cả người đều sẽ biến thành một người khác. Cái này cũng đều là một dạng a. Sinh Sinh cũng không biết nói thế nào. Tính toán, không nói cái này tối nay liền sớm để Cố gia biến mất a. Hứa Thiên Thư sắc mặt khôi phục lạnh lùng tần sắc, ngồi vào Cố Trường Thanh ra xe sang trọng, trực tiếp mở hướng về phía nội thành. Tấu chương xong, chương 113. Bát Hoang Lục Hợp Hộ Sơn đại trận Cố Trường Thanh chết ngày thứ hai, Du Châu lần nữa truyền ra kinh thiên đại tin tức. Cố gia bị trong vòng một đêm bị người diệt sạch. Cảnh sát đuổi tới Cố gia biệt thự thời điểm, Cố gia nam nữ già trẻ thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, tràng diện vô cùng thê thảm. Người Cố gia đến chết con mắt đều trợn trừng lên, mặt mày méo mó, xem xét liền là trước khi chết hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, chết không nhắm mắt. Xế chiều hôm đó, có người phát hiện Cố Trường Thanh thi thể, đến tận đây, cảnh sát xác định Cố Gia toàn bộ bị giết, nhưng bọn hắn xuất động tất cả cảnh lực đều không có tra ra hung thủ là ai. Mà ở Du Châu người có tiền trong vòng, tất cả mọi người trong đầu trước tiên hiện lên một người thân ảnh, cái kia chính là Diệp Phong. Lần trước Diệp Phong tại Tam Hạp Đê đập cường thế chấn sát Diệp gia Diệp Quan sau, đưa ra từ đó Du Châu thụ hắn bảo hộ, những người giàu có này nhóm liền biết Diệp Phong đây là muốn hướng bọn hắn thu phí bảo hộ. Cho nên tại Hạo Thiên tập đoàn cắt băng ngày đó, Du Châu 90 trở lên các phú hào đều dồn dập cho Hạo Thiên tập đoàn đưa đi một món lễ lớn, cũng coi là giao phí bảo hộ. Nhưng bọn hắn biết Diệp Phong cũng không hài lòng Cố Gia 200 triệu, đem số lượng thêm đến 1 tỷ đi, Cố Gia một mực không nguyện ý xuất ra nhiều tiền như vậy đến, một loại nguyên nhân đoán chừng một cái cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy tư kim, một nguyên nhân khác, những phú hào này phỏng đoán Cố Gia đoán chừng là không muốn cho. Cho nên chúng các phú hào đều cảm thấy Cố Gia hành vi triệt để chọc giận Diệp Phong, sau đó liền bị Diệp Phong đem diệt môn. Bởi vì Diệp Phong đoạn thời gian trước cũng dưới cơn nóng giận diệt Hồng Môn tại Du Châu phân đà. Cha, cái này có thể hay không là Diệp Phong bắt đầu vì lần trước sự tình tính sổ? Đường ra trong biệt thự, Đường Khang Nhất Kiểm lo lắng nhìn xem hắn phụ thân Đường Kiếm, lần trước liên hợp chèn ép Tần gia tất cả liên hợp trong công ty, Đường thị tập đoàn xuất lực gần với Cố thị tập đoàn, hiện tại Cố gia bị diệt, Đường Khang trước tiên liền nghĩ đến kế tiếp chỉ sợ cũng muốn đến phiên bọn hắn Đường gia. Đường Kiếm cũng là một mặt vẻ u sầu, đưa tay vuốt vuốt cái trán, chậm rãi nói ra, nghe nói Tần Lao Tam nhà đại nữ nhi cũng là cùng ngươi tại nhất trung đọc sách, ngươi nhìn có thể hay không thông qua nàng liên hệ với Diệp Phong, chúng ta tự mình hướng hắn nhận lầm cầu xin tha thứ a, lần này chúng ta liền lấy ra so với lần trước càng lớn thành ý, hy vọng có thể đạt được sự tha thứ của hắn. Ân, ta ngày mai liền về trường học tìm Tần Thiết Tuyết. Đường Khang nhẹ gật đầu, trong lòng biết vậy chẳng làm. Một màn này cũng xuất hiện ở rất nhiều phú hào trong nhà, có ý nghĩ có Đường Kiếm một dạng, muốn thông qua một chút quan hệ con đường liên hệ với Diệp Phong, có thì là nghĩ biện pháp lần nữa cho Tần gia cho lớn chỗ tốt. Nhưng mà lúc này Diệp Phong chính mang theo hắn ba cái tùy tùng tại Ca Lạc Sơn toàn lực bố trí hộ sơn đại trận, đối với Du Châu chuyện phát sinh căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả. Ta Nguyệt, ngươi nói ta bố một cái dạng gì đại trận càng thích hợp? Hai ngày thời gian, Diệp Phong rốt cục dùng đại pháp lực cả tòa núi bố trí được có mấy phần hắn tại Chí Tôn Tiên giới lúc tu luyện đạo phủ, nhưng hắn kỳ thật đối với trận pháp không phải quá có nghiên cứu, trong lòng mặc dù có mấy loại đại trận hậu tuyển, trong lúc nhất thời nhưng lại không quyết định chắc chắn được. Ngươi lại không thể cả một đời lưu tại cái tinh cầu này, tùy tiện làm một tòa đại trận là được rồi thôi. Ta Nguyệt tùy ý trả lời. Tính toán, liền biết ngươi có thể như vậy trả lời. Vậy ngươi còn hỏi ta? Ta Nguyệt cười nói, liền dùng Bát Hoang Lục Hợp đại trận a. Diệp Phong phối hợp nhẹ gật đầu, liền để Thanh Long ba người đem bọn hắn hai ngày này luyện chế tốt trận bàn vùi vào hắn đã đào xong trong hố. Bát Hoang Lục Hợp đại trận là trước mắt Diệp Phong tu vi có thể bố trí mấy cái hộ sơn đại trận thứ nhất, đối với Chí Tôn Tiên giới những cái kia biến thái đại trận tới nói mặc dù chỉ là cát bã, nhưng Diệp Phong cảm thấy ngăn cản Kim Đan kỳ trở xuống tu giả đã kim đủ rồi, địa cầu cái này mạt pháp tinh cầu, cũng không khả năng có Kim Đan trở lên võ giả. Toàn bộ đại trận Diệp Phong dự định lấy dưới chân núi đầu kia linh mạch làm căn cơ, phương biên năm dặm địa phương đều sẽ tại đại trận bao phủ phía dưới, sau đó lại bố mấy cái tiểu trận vòng vòng đan sen, trong trận có trận, uy lực sẽ cường đại hơn mấy phân. Trăng sáng sao thưa, trường phong gào thét. Diệp Phong vươn người đứng tại đỉnh núi, tối nhìn toàn bộ Ca Lạc Sơn. Bát Hoang Lục Hợp đại trận, Dĩ Thử Sơn làm cơ sở, lấy dưới mặt đất linh mạch làm gốc, dựa vào 108 kiện pháp khí trận bản, bên trên ứng thiên tinh, dưới hợp địa mạch, trận thành thời điểm, hẳn là trên địa cầu mạnh nhất một trận hộ sơn đại trận đi. Diệp Phong cầm trong tay một kiện sáng chói ngọc bàn dùng toàn thân xanh biếc phỉ thúy chế tạo, long lánh lục u u quang mang. Đây là Diệp Phong tự mình luyện chế chủ trận bàn, từ một khối to bằng đầu nắm tay thật nguyên phỉ thúy luyện chế mà thành. Theo biên đao nói, riêng này khối thật nguyên phỉ thúy liền xài gần 1 tỷ. Diệp Phong ngón tay bấm quyết, sau đó hướng trận bàn bên trong đánh vào một sợi chân nguyên pháp lực, trận bàn trong nháy mắt bị kích hoạt. Siêu một tiếng bay đến không trung, phát ra trận trận long long thanh âm. Tiếp lấy trận bàn vững vàng dừng ở giữa không trung, một đạo xanh biếc quang mang liền từ trong mâm chút xuống tới. Đạo tia sáng này bên trong xuất hiện một cái như ẩn như hiện nhỏ bé mô hình, nhìn kỹ, tựa như một vầng minh nguyệt màn ánh sáng chiếu xạ tại 100 số không khối ngọc trên đá một dạng. Cái này 108 khối ngọc thạch, kỳ thật liền là Thanh Long ba người hai ngày này luyện chế 108 khối trận bàn hình chiếu. Bát Hoang trận, lên. Diệp Phong đứng tại đỉnh núi, hai tay không ngừng bấm quyết, từng đạo pháp quyết đánh vào 108 khối trận bàn bên trong, mạnh mẽ dậm chân, khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy nhỏ bé mô hình bên trong, 108 khối ngọc trên đá có 8 khối ngọc thạch bắt đầu từng khối bắn đi ra từng chùm hào quang sáng tỏ. Mà dưới ngọn núi mặt, ẩn hàm Bát Hoang chi ý 8 cái trận bàn ong ong run rẩy lên, tiếp lấy cũng dồn dập kích thân ra 8 đạo màu sắc khác nhau của sáng, bát đạo quang trụ đang phóng lên tận trời, toàn bộ Ca Lạc Sơn trong nháy mắt trở nên như ban ngày một dạng. Thanh Long ba người nhìn xem đây hết thảy, trong lòng trong nháy mắt liền bị thật sâu chấn động. Đây chính là hộ sơn đại trận sao? Đỗ Tiểu Thiên thì thào thì thầm, trong mắt tràn đầy rung động. Còn không hoàn toàn là, đây chỉ là đại trận một bộ phận. Biên Đao lắc đầu nói ra, hiển nhiên kiến thức của hắn muốn so Đỗ Tiểu Thiên cùng Thanh Long muốn rộng được nhiều. Không biết trận thành thời điểm sẽ là làm sao một cái cảnh tượng. Thanh Long lòng mang sợ hãi nói, ta cũng không biết, bất quá Diệp ca thủ đoạn thông thần, trận thành thời điểm nhất định rất hùng vĩ hùng vĩ. Bên cạnh Đao Đạo, cái này 8 cái trận bàn là dùng 8 khối màu sắc khác nhau nặng mấy chục cân cự hình tự nhiên ngọc thạch luyện chế mà thành, mỗi một khối đều bỏ ra mấy trăm triệu mới mua được, tại bên cạnh Đao Hoa đi 140 ức tài liệu phí bên trong, cái này 8 khối cự hình ngọc thạch còn kém không nhiều chiếm đi một nửa. Khi toàn bộ 8 hợp trận thành trong nháy mắt, toàn bộ sơn cốc bên trong chợt có cuồng phong gào thét, từng đạo màu sắc khác nhau nhạt màu xanh luồng khí xoáy tại toàn bộ trên đỉnh núi không hội tụ, nhưng lại bị 8 đạo quang mang thật chặt khóa lại. Thanh Long ba người sắc mặt lại biến, bọn hắn mặc dù đều là tu vi không tầm thường cổ võ giả, nhưng đối loại này thiên địa dị tượng cũng là báo có lòng kính sợ. Lục hợp trận, lên. Diệp Phong lần nữa dậm chân, khẽ quát một tiếng, trong tay pháp quyết theo thứ tự đánh vào 6 mặt khác trận bàn bên trong, cái này 6 cái trận bàn là từ 6 khối cực phẩm mặc ngọc luyện chế mà thành. Khi trận bàn bị kích hợp trong nháy mắt, lục đạo màu xanh sẫm cổ sáng phóng lên tận trời, cùng 8 đạo màu sắc khác nhau cổ sáng hô ứng lẫn nhau, trong cõi u minh tựa như có đồ vật gì muốn đem bọn chúng liên hệ đến cùng một chỗ mở dạng. Diệp Phong lần nữa bấm quyết. Ầm ầm. Ca Lạc Sơn trên không lập tức ngưng tụ lại quần quần mây đen vội vàng hướng lục đạo quang trụ tụ đến, trong sơn cốc đột nhiên vang lên thanh âm như sấm, giống như sét đánh. Nổ vang tiếng sấm đánh thức rất ở thêm tại Ca Lạc Sơn bên ngoài trong biệt thự đám người, dồn dập mở cửa sổ ra, nhìn xem sâu trong thung lũng cái kia sáng tỏ chi mang theo quần quần mây đen kỳ quan, trong lòng rung động không thôi. Mà khi mây đen cùng tám hợp trận tụ lên cuồng phong gặp nhau về sau, hai liền nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Hóa sương mù. Diệp Phong lần nữa bấm quyết, liên tiếp hơn 10 đạo pháp thuật đánh vào cuồng phong cùng trên mây đen, sau đó dung hợp lẫn nhau cuồng phong cùng mây đen chậm rãi hóa thành một mảnh nồng đậm sương mù che đậy, đem trọn cái sơn cốc bao phủ lại. Nếu như lúc này có người tại ngoài sơn cốc, cũng chỉ có thể nhìn thấy toàn bộ sơn cốc đều bị nồng đậm mây mù cho bao phủ, cái gì khác đều không nhìn thấy. Huyết tượng. Diệp Phong lần nữa dậm chân, đem còn lại trận bàn toàn bộ kích hoạt. Trong nháy mắt 108 đạo cột sáng phóng lên tận trời, cùng trời không trùng chủ cổ sáng tưởng tượng uy ứng, quang mang bốn ra, đem trọn cái sơn cốc gần nấp trong mắt thế nhân, sơn cốc bên ngoài người nếu như lại tới đây, căn bản là không nhìn thấy ngọn núi này tồn tại. Nếu như Diệp Phong về sau không đóng huyết trận, vậy cái này ngọn núi tại mọi người trong mắt, tựa như hư không tiêu thất một dạng. Bát Hoang Lục Hợp Hộ Sơn đại trận, thành. Diệp Phong lần nữa chợt quát một tiếng, liên tiếp đánh ra trên trăm đạo pháp quyết. Tương đạo thuật pháp như là trường xà một dạng, dồn dập đầu nhập vào trong mây mù, phong vân tế hội, giống như vẽ rồng điểm mắt. Ầm ầm. Trong mây mù bằng không vang lên tiếng sấm. Giờ khắc này, toàn bộ Du Châu thị lấy Ca Lạc Sơn làm trung tâm, phương viên mấy chục dặm dạ không xuất hiện bạn cổ khó hiện một màn. Hạ nguyệt trên không lại là đột nhiên sấm sét vang dội, liên miên bất tuyệt. Giờ khắc này, Du Châu chấn động, xung quanh vài chấn động. Có thể đoán trước, ngày mai về sau, khi trong vũ trụ các quốc gia vệ tinh đem quay chụp đến một màn này công chư sau khi ra ngoài, toàn bộ thế giới đều đem chấn động. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn trong bầu trời đêm sấm sét vang dội, khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, nho nhỏ thiên đạo, cũng muốn ngăn ta đại đạo con đường. Bát Hoang Lục Hợp chi lực, cho ta mượn chém giết này liêu. Diệp Phong khẽ quát một tiếng, bằng không tế ra bản mệnh tiên kiếm, một kiếm chém về phía dạ không. Nhất điểm hàn quang vạn trượng mang. Mượn nhờ đại trận chi lực, Diệp Phong cả người tu vi không phải trúc cơ, cũng đã vượt xa trúc cơ, hắn một kiếm chém ra, thiên địa biến sắc. Tuyệt lệ kiếm ý trong nháy mắt đánh nát sấm sét vang dội. Thanh Long, Đỗ Tiểu Thiên, Biên Ao, Cáo Chi Du Châu xung quanh tất cả cổ võ môn phái, ba ngày sau, chúng ta Hạo Thiên Tông xây tông. Một kiếm chạm thiên, sấm sét vang dội biến mất, Diệp Phong thu hồi bản mệnh tiên kiếm, đối với ngọn núi ba người quát lên, liền ngồi xếp bằng tại đỉnh núi tu luyện. Vừa mới mượn nhờ đại trận chi lực, cũng đem hắn trong cơ thể linh lực quất không, hắn muốn nhờ đại trận ngưng tụ nồng đậm thiên địa linh khí hảo hảo tu luyện một phen. Thấu chương xong, chương 114. Khai tông lập phái một Du Châu thiên địa dị tượng oanh động sự kiện còn không có dừng lại, Du Châu các thế lực lớn lại lần nữa thu vào một cái để bọn hắn khiếp sợ tin tức. Du Châu thứ nhất tập đoàn tài chính Hạo Thiên tập đoàn phía sau màn người Diệp Phong 3 ngày sau sẽ tại Ca Lạc Sơn sáng tạo sân môn, tên Hạo Thiên Tông. Những cái kia trước đó bởi vì Cố gia diệt vong mà khủng hoảng các phú hào cũng sinh động hẳn lên. Mặc dù Hạo Thiên tập đoàn không có cho bọn hắn phát mời hàm, nhưng bọn hắn cũng muốn chuẩn bị một món lễ lớn, đến lúc đó tự mình đưa đi lên cửa. Nhưng mà nghĩ đến tặng lễ kỳ thật không chỉ chừng này các phú hào, Du Châu người đứng đầu, người đứng thứ hai, quân đội các đại lão bởi vì một cái điện thoại, cũng đều đang chuẩn bị đại lễ. Chiếu Mẫu Sơn Tần gia biệt thự. Khi Thanh Long đem tin tức này tự mình nói cho Tần lão gia từ thời điểm, Tần lão gia tử vui mừng cười ha hả, sau đó thông chi Tần gia tất cả mọi người, ngày đó tất cả đều ngừng lại trong tay tất cả công tác, đi học cũng đều muốn xin phép nghỉ, cả nhà xuất động, vì ngoại tôn giữ thể diện. Vu gia biệt thự. Nghe được Diệp Phong muốn kiến lập tông môn tin tức sau, Vu lão cũng thông chi Vu gia tại Du Châu tất cả bọn tiểu bối, ngày đó cả nhà xuất động, đi vì Diệp Phong chúc mừng. Tiến tả, ngươi nói sư phụ kiến lập tông môn, chúng ta có thể hay không liền là Hạo Thiên Tông đám đầu tiên đệ tử a? Vu Trinh Trinh thu hồi trường kiếm đi đến tại Lăng Yến bên cạnh hỏi, không biết sư phụ còn có hay không đệ tử khác a, nếu như không có, chúng ta hẳn là hắn đám đầu tiên đệ tử a. Tại Lăng Yến nói xong, trong mắt có một vẻ chờ mong hiện lên. Sư phụ để cho chúng ta một tháng thời gian đem bất bại kiếm quyết chiêu thứ nhất tu luyện tới đại thừa cảnh, hiện tại mới đi qua thời gian nửa tháng, chúng ta liền đã đạt tới đại thừa cảnh, hậu thiên nhất định phải cho sư phụ một kinh hỉ. Vu Trinh hì hì cười nói, ân, hiện tại nhớ tới, kỳ thật sư phụ đương thời cũng không phải là cố ý muốn làm khó chúng ta, bộ kiếm pháp kia mỗi một chiêu mỗi một thức hắn đều đã chú thích tốt, để cho chúng ta tu luyện làm ít công to, căn bản không cần thời gian một tháng liền có thể hoàn toàn học được, đơn giản cùng hắn tự mình tay cầm tay dạy không hề khác gì nhau. Ta mỗi lần luyện bộ kiếm pháp kia thời điểm, trong đầu đều là sư phụ đương thời diễn luyện hình tượng, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là như vậy thanh hân. Tại Lăng Miến cảm khái nói ra, đúng vậy a, cũng trách đương thời ta quá ngu ngốc. Nghĩ đến đương thời liền thật bị sư phụ trục xuất sư môn, Vu Trinh Trinh cũng có chút nghĩ mà sợ. Hứa ra trong sân, Sinh Sinh, hắn 2 ngày nữa liền muốn kiến lập tông môn, ta cảm giác cùng hắn chênh lệch thật lớn a. Hứa Thiên Thư thu công đứng lên, trong mắt có tưởng niệm, vừa có một cỗ tranh cường hào thắng kiên định. Tiểu thư, ngươi đang nói ai vậy? Mỗi lần đều nghe ngươi hắn, ta thật không biết ngươi nói cái kia a. Sinh Sinh ngồi tại Hứa Thiên Thư bên người, một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. tính toán, nói chuyện cùng ngươi hoàn toàn liền là đối mưu đặc cẩm, ta cũng phải nỗ lực tu luyện, nếu không bị hắn càng vùng càng xa, đều không xứng với hắn. Hứa Thiên Tư nói xong, lại ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Lại là câu này, ta nói tiểu thư, ngươi có thể hay không đổi câu lời kia, nhân gia thật không phải là châu a. Xinh xinh khóc không ra nước mắt. Du trung khu nào đó một cao ốc. Trần đa chủ vừa mới nhận được tin tức, nghe nói hậu thiên cái kia Diệp Phong muốn tại Ca Lạc Sơn kiến lập tông môn, rất nhiều du châu phú hào đều chuẩn bị đại lễ, đến lúc đó đi cho Diệp Phong tặng lễ. Lưu Giang đẩy ra một gian cửa phòng làm việc vào nói. Hồng Phát vô đuổi, nói, khó trách ta nói mấy ngày nay làm sao cha đều cha không được bốn người bọn họ đi nơi nào, nguyên lai là chạy tới rừng sâu núi thẳm khai tông lập phái a. Trần Tài lại là ánh mắt sáng lên, cười nói, vậy thì thật là tốt, hậu thiên chúng ta liền mang theo tất cả huynh đệ đem hắn cái kia chim thập tử Hạo Thiên Tông tiêu diệt, vừa vặn có thể quang minh chính đại đem du châu các phú hào tiễn hắn lễ cho thu. Lưu Giang cũng cười ha ha nói, Trần đà chủ cao minh, tại hắn khai tông lập phái thời điểm đem hắn tông môn diệt, đoán chừng cái kia Diệp Phong ngược lại chết cũng sẽ không minh mắt à. Hồng Phát cũng cười nói, không chỉ như thế, từ đó toàn bộ du châu thế lực đều đem duy ta nhóm là tử, Trần đà chủ liền là anh minh, cái kia Tàng Thiên cung tại du châu đánh bức hơn 10 năm, đều không có Trần đà chủ một nửa công lao, cuối cùng còn rơi vào cái thi hủy người vong hạ tràng. Trần Tài khinh thường nói, hắn Tàng Thiên cung bất quá huyền giai 4 tầng phế vật mà thôi, làm sao có thể cùng ta so. Ân, lấy du châu những năm này cao tốc phát triển, Tàng Thiên cung chút bản lĩnh ấy đích thật là chẳng làm được trò chống gì. Hai người cũng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý Thanh Thành Sơn Thanh Thành phái. Cái này Hạo Thiên Tông là chuyện gì xảy ra, tông chủ là ai à, các ngươi lần trước đi du châu nghe nói qua sao? Thanh Thành phái trưởng môn tay cầm một phong thư mời, nhìn bên cạnh hai trung niên đạo sĩ hỏi. Chưa từng nghe qua a. Lần trước mang theo môn hạ đệ tử đi du châu quan sát Diệp Phong cùng Diệp Quan tuyệt chiến, hai trung niên đạo sĩ lắc đầu. Sẽ không phải là Diệp Phong. Trung niên đạo sĩ đột nhiên nói ra. Thanh Thành trưởng môn ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, vô cùng có khả năng, lấy thực lực của hắn, tại du châu đích thật là tìm không thấy đối thủ. Trưởng môn sư minh, ngươi xem qua Diệp Phong đương thời đánh giết Diệp Khoan một kiếm kia à, ngươi cảm thấy nếu như nếu đổi lại là ngươi, ngươi ngăn cản được sao? Trung niên đạo sĩ hỏi. Thanh Thành trưởng môn nhẹ gật đầu, nói, một kiếm kia không gây thương tổn ta, bất quá ta muốn đỡ được, đoán chừng cũng rất cố hết sức. Ân, ta cảm thấy nếu như lần này trưởng môn sư minh đi cùng hắn cắt xoa một phen, có lẽ có thể nhiều năm hiểu ra, nói không chừng còn có thể nhất cử đột phá tới đất giai. Sư đệ đề nghị này không tệ, chuẩn bị một phần một hậu lễ, hậu thiên chúng ta cùng đi Hạo Thiên Tông chúc mừng bọn hắn xây tông. Thanh Thành trưởng môn thu hồi thư mời, đối hai cái sư đệ nói ra. Nga Mi Sơn Nga Mi phái, trưởng môn sư tỷ, cái kia Diệp Phong hậu thiên muốn tại du châu kiến lập tông môn Hạo Thiên Tông, chúng ta thu vào hắn thư mời. Lần trước mang theo Nga Mi Sơn chúng đệ tử đi du châu quan sát Diệp Phong cùng Diệp Quan tuyệt chiến đạo cô trung niên cầm một phần thư mời tiến đi vào một gian độc lập phòng. Trong phòng một cái lao đạo cô đang xem lấy một bản cổ thư tịch, gặp đạo cô trung niên tiến đến, ngẩng đầu tò mò hỏi, cái kia Diệp Phong, liên la lần trước cùng Diệp gia huyền giai 6 tầng đỉnh phong tuyệt chiến thiếu niên kia tông sư a. Đạo cô trung niên bởi vì về sau lại mang chúng đệ tử tại du châu ở lại mấy ngày mới về Nga Mi, biết Diệp Phong còn thành lập một nhà Hạo Thiên tập đoàn, cho nên vừa nhìn thấy thư mời Hạo Thiên Tông ba chữ, nàng liền biết cái này Hạo Thiên Tông tông chủ liền là thiếu niên kia tông sư Diệp Phong. Lão đạo cô ánh mắt sáng lên, đem thả xuống cổ thư nói ra, à, không nghĩ tới hắn còn trẻ như vậy liền sáng tạo tông môn, thiếu niên kia tương lai thành tựu không thể đoán trước, vừa vặn du châu cách chúng ta Nga Mi cũng rất gần, ngươi đi chuẩn bị một phần hậu lễ, chúng ta mang lên các đệ tử đi chúc mừng bọn hắn a. Đạo cô trung niên hơi kinh ngạc, nói, trưởng môn sư tỷ, ngươi muốn đích thân đi qua. Lão đạo cô gật đầu nói, thiếu niên kia hiện tại mặc dù còn không phải địa giai, nhưng hắn thành tựu địa giai đó là chuyện sớm hay muộn, nói không chừng thiên giai cũng có thể, hiện tại hắn mặc dù còn rất nhỏ yếu, chúng ta đương nhiên phải tận lực cùng hắn Hạo Thiên Tông tạo mối quan hệ, đến tương lai chúng ta Nga Mi nói không chừng còn muốn dựa vào hắn trông nom một hai. Đạo cô trung niên minh bạch trưởng môn ý của sư tỷ, trong lòng có vẻ bị thương, muốn ngàn năm trước tổ sư kiến lập sơn môn thời điểm, thiên hạ môn phái trưởng môn đều tự mình chúc mừng, tổ sư càng là vang danh thiên hạ bát đại nhân tiên thứ nhất. Bây giờ truyền đến các nàng thế hệ này, lại là ngay cả địa giai đều không có một cái. Hai ngày này, du châu xung quanh trước khi tỉnh các đại cổ võ môn phái dồn dập thu vào giống nhau thư mời, có khinh thường, có hiếu kỳ, bất quá xây tông lập phái đều là danh chấn cổ võ giới đại sự, nhận được tin tức đều sẽ phái mấy cái môn hạ đệ tử hoặc là môn phái cao tầng tự mình đi một chuyến. Đây hết thảy đều là Thanh Long ba người tại thao tác. Ba ngày này, Diệp Phong một mực ngồi xếp bằng trên đỉnh núi tu luyện, Bát Hoang Lục Hợp đại trận đem dưới mặt đất đầu kia linh mạch linh khí toàn bộ khóa tại đỉnh núi trung quanh, để trên ngọn núi nồng độ linh khí đều không khác mấy nhanh bắt kịp chí tôn tiên giới một nửa. Hôm nay ta liền có thể đột phá đến thần thông cảnh hậu kỳ, ngược lại thời điểm liền xem như đối mặt địa giai sơ kỳ cổ võ giả, ta đều có sức đánh một trận. Diệp Phong xuất ra mấy quả tụ linh đan một ngụm nuốt vào, hắn muốn nhờ đan dược chi lực cùng linh khí nồng nặc nhất cử đột phá đến thần thông cảnh hậu kỳ. Mấy cái tụ linh đan vừa vào miệng, cường đại dược lực trong nháy mắt liền hòa tan ra. Diệp Phong thầm vận không sinh không diệt hồn nguyên sang thế quyết, cường đại dược lực cùng linh khí không ngừng bị chuyển hóa thành một tia linh lực chứa đựng tại đan điền của hắn. Không biết qua bao lâu, Diệp Phong trong đan điền linh lực rốt cục từ lượng biến chuyển hóa làm chất biến, đan điền cũng không phải là ruộng, mà là từ ruộng biến thành hồ. Đan hồ. Đan hồ chứa đựng linh lực lượng không phải đan điền có thể so sánh, linh lực bên trong bị áp xúc trở thành nước hồ, uy lực càng là so trước đó cường đại mấy lần. Nếu như Diệp Phong đem hồ nước này biến thành rượi vào đại, đó chính là hắn chúc cơ thời điểm. Rốt cục trở thành. Diệp Phong từ mở mắt, cả người khí thế lần nữa phát sinh biến hóa. Toàn bộ thiên địa trong mắt hắn cũng không còn là nguyên lai cái kia phiên cảnh tượng. Bây giờ 3 ngày ngày ở giữa đã đến, chính là khai tông lập phái thời điểm. Nhìn xem lục tục ngoe ngoe có không ít người tại Thanh Long đám người dẫn đầu dưới tiến vào đại trận bên trong, Diệp Phong đứng dậy, vừa sải bước ra, vững vàng rơi xuống dưới ngọn núi. Tấu chương xong, chương 115. Khai tông lập phái 2 ca Lạc Sơn hôm nay nên đón từ trước tới nay cái thứ nhất rầm rộ. Vô số xe sang trọng chính dọc theo một đầu mới xây đại đạo hướng ca Lạc Sơn chỗ sâu bước đi, bởi vì lộ diện không phải rất rộng, cho nên vô số cỗ xe xếp thành một hàng dài. Tại cuối con đường, 10 cái người mặc Hạo Thiên tập đoàn đồng phục an ninh sức thanh niên các nhân viên an ninh đang bể bộn ghi chép chỉ huy đám người dừng xe. Người trên xe nhóm vừa xuống xe, liền bị một màn trước mắt rung động đến. Đám người chỉ thấy phía trước hơn 100 mét về sau, mây mù lan lộn, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trong mây mù có ngồi xuống ngọn núi huyền không mà phụ, ngọn núi có tiên vụ lờ lờ, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra toàn cảnh là hào quang, cảnh đẹp ý vui. Dưới ngọn núi, mây mù biên giới, hơn một trượng cao tường đá bắt như cổ đại tường thành, dày đặc, khí quyển, bàng bạc. Trong tường đá ở giữa là một đạo mở cửa đá, môn trên xà nhà khắc ấn lấy Hạo Thiên Tông ba chữ to. Ba chữ to giống như còn sống một dạng, trên đó tỏa ra ánh sáng lung linh, lại như rồng bay phượng múa, đại khí bàng bạc. Đây quả thực là thiên địa kỳ quan a. Không ít du châu phú hào cùng một chút vừa mới xuống xe đám võ giả thấy cảnh này, trong lòng cũng nhịn không được phát ra cảm thán cùng hướng tới. Có người dẫn dắt lấy đám người tiến vào đại môn. Tiến vào sau đại môn, đám người lần nữa kinh hô. Vừa mới bọn hắn ở bên ngoài nhìn thấy bốn phía còn mây mù lờ lờ, nhưng tiến vào sau đại môn, toàn bộ mây mù tựa như trong nháy mắt biến mất một dạng, sáng tỏ tươi mát. Có người quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa, không còn một tia mây mù tồn tại, bọn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy phía ngoài hết thảy. Phía sau cửa hai bên, có chút rừng cây nhỏ, tại trong rừng cây, có thỏ ngọc chạy bội, có con mai nhàn nhã đi tới, có các loại mỹ lệ chim bay tại đầu cảnh vui sướng địa minh gọi, thậm chí còn có tiên hạc trên không trung bay lượn. Ta động vật có là nguyên lai liền sinh hoạt ở nơi này, có thì là chúng ta tông chủ dùng đại pháp lực từ rừng rậm chỗ càng sâu trộm tới các ngươi nhìn không trùng cái kia hai cái phi hạt, chính là chúng ta tông chủ tại rừng rậm chỗ sâu trộm tới có thể mở miệng nói tiếng người. Tông chủ nói cái này hai cái hạt đã mở ra linh trí, hiểu được tu luyện, hắn thực lực cùng một dạng hoàng giai trung kỳ võ giả không sai biệt lắm, tất cả tông chủ liền gọi chúng nó tiên hạt. Nhìn xem đám người ánh mắt tò mò, nên đón Hạo Thiên Tông người kiêu ngạo giới thiệu nói, khai linh trí, còn có thể nói tiếng người, đây không phải là thánh yêu. Một số võ giả hiếu kỳ nói, ân, bất quá mọi người không cần lo lắng, tông chủ nói tiên hạt tính thiện, ưa thích cùng nhân loại thân cận, sẽ không công kích người. Xuyên qua rừng cây nhỏ, phía trước là một cái rộng lớn quảng trường, mặt đất có tím vân chi khí bay lên, chung quanh vây đầy mấy chục trên trăm gốc cây đào, trên nhánh cây treo đầy muôn hồng nghìn tía hoa đào, hương hoa nồng đậm, bao phủ toàn bộ quảng trường. Một trận gió mát phất phơ thổi, hoa cánh bay múa, đám người như đặt mình vào biển hoa thế giới. Quảng trường bên trên bày biện từng dãy bàn đá băng ghế đá, có điêu khắc tinh xảo hoa văn, có lại là bóng loáng như ngọc, so rèn luyện tốt đá cẩm thạch xinh đẹp hơn mấy lần. Xuyên qua quảng trường đám người thấy không rõ dưới ngọn núi mặt, rõ ràng là một tòa từ bạch ngọc trụ đủ thành cung điện, bao quanh cung điện là từng dãy hành lang thường cách một đoạn liền có một cái đỉnh, trong đỉnh đồng dạng có một cái bàn đá băng ghế đá. Những này liền là Diệp Phong dùng đại pháp lực dựa theo chí tôn tiên giới lúc hắn động túi bộ dáng chế tạo. Trong cung điện, người tần gia, tại người nhà, còn có Hứa Thiên Thư một nhà, thị trưởng một nhà cùng quân đội thủ trưởng những này thân cận Diệp Phong người, đang tại tham quan toàn bộ cung điện, Diệp Phong mỉm cười bộ ở bên cạnh họ, lọt vào trong tầm mắt chỗ đẹp luôn đẹp rực rỡ, hoàn toàn tràn đầy hư ảo cảm giác kỳ cảnh. Chân chính tiên cảnh chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi. Đám người dồn dập cảm khái. Diệp Phong dẫn dắt mọi người tại một cái trong cung điện tòa hạ, sau đó để Hạo Thiên Tông người bưng tới mười mấy cái chén, những này cái chén đều là giá trị đắt đỏ phỉ thủy chén. Đây là mấy ngày nay Hộ Sơn đại trận ngưng luyện linh tuyển tinh hoa, uống hết sau sẽ để cho người bình thường bách bệnh không sinh, khổng vũ hữu lực, võ giả đem luyện hóa, có thể rõ ràng gánh thăng một chút tu vi. Diệp Phong từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một cái bình ngọc, cho mỗi người rót một chén linh tuyển nói ra. Những này linh tuyển đều bắt hoang lục hợp đại trận tự động luyện hóa linh khí mà thành, sau khi uống xong, tương đương với võ giả đã giảm mất đi vận công luyện hóa quá trình, hiệu quả vô cùng thần kỳ. Mọi người thấy linh tuyển kỳ thật cùng nước sạch không hề khác gì nhau, nhìn khi bọn hắn uống xong một chén sau, cả người đều khiếp sợ nói không ra lời. Ngọt ngào, ngon miệng, nhập miệng tức an, còn có một cỗ dư vị vô hạn mùi thơm ngát. Linh tuyển vừa tiến vào trong dạ dày, liền hóa thành hỏa lô một dạng, toàn thân tựa như muốn giấy lên giống như trong thân thể tràn đầy năng lượng. Nhất trực quan liền là, hướng về lão, nguyên bản hắn mấy ngày nay tu luyện Diệp Phong cho hắn dưỡng sinh pháp quyết, thân thể ám tật dần dần ổn lại, nhưng bây giờ, tại lần trước miệng uống xong linh tuyển, cũng cảm giác trên người mình bệnh dữ đều biến mất. Quá thần kỳ, đây quả thực là thần thủy a. Vu lão sợ hãi thán nói, đám người cũng dồn dập cảm thấy biến hóa trong cơ thể, đều là một mặt sợ hãi thán phục. Linh tuyển mỗi ngày đại khái có thể sinh 10 cân tả hữu, ngoại trừ cung cấp ta tông môn người ngày thường tu luyện dùng bên ngoài, mỗi qua một đoạn thời gian ta sẽ cho các ngươi đưa đi một điểm. Ta đi ra ngoài trước chào hỏi một cái những người khác. Diệp Phong đem bình ngọc lưu lại, để bọn hắn mỗi người lại uống một chén, sau đó hướng cung điện đi ra ngoài. Diệp Phong, ta và ngươi cùng một chỗ. Hứa Thiên Thư theo sau nói ra. Sư phụ, chúng ta cũng phải cùng ngươi cùng một chỗ. Vu Trinh Trinh cùng tại Lăng Yến cũng đi theo ra ngoài. Diệp Phong nhẹ gật đầu, nhìn thấy Tần Thiên Tuyết cũng đi theo ra ngoài, Diệp Phong cười nói, ngươi không còn uống một chén linh tuyển. Vật kia đối với người bình thường hiệu quả tốt hơn, ngươi lần trước không phải nói muốn luyện võ sao, uống nhiều mấy chén cải thiện thân thể, để ngươi về sau tu luyện làm ít công to. Tần Thiên Tuyết cười nói, không phải mỗi ngày đều có hơn 10 cân sao, ngươi về sau cho ta lưu thêm điểm chính là, còn có, ta muốn gia nhập các ngươi Hạo Thiên Tông tu luyện võ công, ngươi muốn đích thân dạy ta. Diệp Phong cười nói, tốt, bất quá ngươi không đi học. Tần Thiên Tuyết đạo, luyện võ luyện mệt mỏi lại học tập một cái, ngược lại cao trung tri thức điểm cũng liền những thứ kia, ta lại không giống ngươi biến thái như vậy, nói muốn bắt thứ nhất liền muốn cầm đệ nhất. Diệp Phong cười ha ha nói, tùy ngươi a. Lúc này cung điện bên ngoài quảng trường bên trên đã sớm tới thật nhiều người, có du châu các phú hào, cũng có các đại cổ võ môn phái đệ tử cùng trưởng môn cao tầng. Đám người cảm thán Hạo Thiên Tông đại thủ bút, đồng thời có ít người trong lòng cũng có chút không xóa, bọn hắn đều tới một hồi, Hạo Thiên Tông ngoại trừ bốn cái cao tầng mang theo mấy cái võ giả tiếp đãi bọn hắn bên ngoài, tông chủ bản thân đều không nhận thân. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều là hướng về phía Hạo Thiên Tông thần bí tông chủ mà đến, cái này một hồi trong lòng đều có chút hoảng khí. Sư phụ, cái này Hạo Thiên Tông tông chủ thật là lớn điều khiển tử, ngươi tự mình đến cho hắn chúc mừng hắn đều không có tới đón đợi một cái. Một thanh niên bất mãn nói, không nên nói lung tung, chỉ xem đang bố trí, Hạo Thiên Tông tông chủ định người phi thường, nói không chừng còn là cái nào đó ẩn cư ở này cao thủ. Một cái hơn 50 tuổi thanh ý lão giả ngăn cản môn hạ đệ tử nói ra. Ta nhìn Vương huynh cẩn thận quá mức, theo ta được biết, Du Châu vùng này chưa từng có cái gì ra dáng cao thủ, nói không chừng là người võ giả nào đột phá đến huyền giai, tại Du Châu tìm không thấy đối thủ, liền tự cho là mình vô địch thiên hạ liền muốn khai tông lập phái. Lúc này một cái áo đen lão giả tiếp lời nói ra. Thẩm huynh cũng tới a? Thanh ý lão giả quay đầu nhìn xem người tới, chào hỏi. Nhiều năm chưa hề đi ra đi lại, mượn cơ hội này cũng đổ chỗ đi đi. Áo đen lão giả gật đầu nói, Hạo Thiên Tông tông chủ là ai, đi ra nói chuyện. Liền tại lúc này, một người trung niên thanh âm đột ngột vang lên, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái lão giả chính mang theo ba trung niên nhân đi vào quảng trường, bốn người từng cái huyệt thái dương phình lên xem xét liền là chân chính nội kình cao thủ. Một bên đang tại chính tiếp đại thanh thành cùng Nga Mi trưởng môn Biên Đao nhìn thấy bốn người, lông mày không khỏi nhíu. Bốn người này hắn nhận biết, là cổ võ hiệp hội thành viên, đi ở phía trước lão giả kia gọi Hồng Đại Lực, huyền giai 9 tầng tu vi, là cổ võ hiệp hội một trưởng lão. Hồng Đại Lực sau lưng ba người là cổ võ hiệp hội thành viên chủ yếu, đều là huyền giai tầng 5-6 cao thủ. Là Hồng lão a, chúng ta tông chủ đang tại tiếp đại quý khách, nhất thời đi không được thân. Biên Đao hướng Thanh Thành Nga Mi hai phái trưởng môn xin lỗi cái ý, liền hướng bốn người đi tới. Làm càn, dạng gì quý khách so nên đón chúng ta cổ võ hiệp hội Hồng trưởng lão còn trọng yếu hơn. Lập tức gọi hắn cút ra đây. Trước đó nói chuyện trung niên nhân nhìn xem Biên Đao khiển trách quá mắng. Hiện trường cổ võ giả nhóm đều một mặt xem kịch vui dáng vẻ, cổ võ hiệp hội là gần với tam đại đạo môn tồn tại, không có cái kia cổ võ môn phái dám đắc tội bọn hắn. Cổ võ hiệp hội người đây là muốn đến kiếm chuyện a, rất nhiều người trong lòng đều nghĩ như vậy, không biết Hạo Thiên Tông đem như thế nào hóa giải. Tấu chương xong, chương 116. Khai tông lập phái ba bị cổ võ hiệp hội thành viên quát tháo, Biên Đao sắc mặt rất khó coi, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống không có nổi giận. Hôm nay là Hạo Thiên Tông khai tông ngày vui, cổ võ hiệp hội người đến, Biên Đao biết đại khái điểm bọn hắn ý tứ, bất quá là không có đạt được chỗ tốt mà thôi. Bất quá cổ võ hiệp hội là thật cường đại, địa giai cường giả đều có mấy cái, nghe nói hiệp hội hội trưởng càng là nửa chân đạp đến tiến thiên giai cường giả tuyệt thế. Cho nên Biên Đao cũng là giận mà không dám nói gì. Một bên khác Thanh Long cùng Đỗ Tiểu Thiên cũng một mặt khó chịu đi tới, cùng Biên Đao đứng chung một chỗ. Làm sao, các ngươi còn muốn động thủ? Trung niên nhân kia gặp Thanh Long cùng Đỗ Tiểu Thiên nhất mặt tức giận tới nhìn xem bọn hắn, lập tức liền cười lạnh. Những người khác giữ im lặng, cổ võ hiệp hội không phải bọn hắn những này tiểu môn tiểu phái chọc nổi, mặc dù trong bọn họ rất nhiều người cũng không quen nhìn cổ võ hiệp hội người. Người đây chính là cố ý gây chuyện, hôm nay là chúng ta Hạo Thiên khai tông ngày vui, chúng ta hoan nghênh các vị đồng đạo đến đây xem lễ, nhưng đối với gây chuyện, thật có lỗi, tha thứ chúng ta không chào đón. Cổ võ hiệp hội mặc dù cường đại, nhưng Biên Đao cũng không thể yếu đi khí thế. Khai tông lập phái. Ha ha, ai cho các ngươi chuyển phát giấy phép, ai phê chuẩn các ngươi? Trung niên nhân cười lạnh nói. Cổ võ hiệp hội còn quản người khác khai tông lập phái. Môn phái khác người có chút một vòng, trên trăm năm không nghe thấy có mới tông môn thành lập qua, thật nhiều người đều không biết khai tông lập phái lại còn muốn lấy được cổ võ hiệp hội phê chuẩn, cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Hạo Thiên Tông lần này có phiền phải a? Một cái cổ võ giả nói ra. Cũng không phải, cổ võ hiệp hội người luôn luôn đều là vô pháp vô thiên, giống chúng ta những này tiểu môn phái đi ra gặp được cổ võ hiệp hội đều muốn đi vòng, vạn nhất không cẩn thận đắc tội bọn hắn, mình đỡ không nổi không nói, còn muốn liên lụy tông môn. Một cái khác cổ võ giả nhỏ giọng nói ra. Những cái kia trước đó đắc tội Tần gia các phú hào, gặp có cường thế hơn người tìm đến Hạo Thiên Tông phiền phức, tâm tư lại suy nghĩ bắt đầu sinh động hẳn lên. Chúng ta khai tông lập phái còn muốn các ngươi phê chuẩn? Ai quy định? Biên Đao cũng có chút ngộng, hắn cũng là lần đầu tiên nghe được qua việc này. Hừ, đây là cổ võ hiệp hội năm nay mới nhất ra quy định, không có chúng ta phê chuẩn, các ngươi Hạo Thiên Tông liền không tồn tại, các ngươi hôm nay cũng không đừng nghĩ cử hành khai tông đại điển. Trung niên nhân lần nữa cười lạnh nói, cổ võ hiệp hội là cái thá gì? Ngay tại lúc này, một cái khinh thường thanh âm vang lên, đám người dồn dập nhìn lại, chỉ thấy một cái 17-18 tuổi thiếu niên đang từ nơi xa cung điện đi tới, bên người đi theo mấy cái tuyệt sắc thiên tiểu nữ tử. Thiếu niên này đương nhiên chính là Diệp Phong, bên cạnh hắn mấy cái nữ tử chính là Hứa Thiên Thư, Tần Thiên Tuyết cùng Vu Trinh Trinh tỷ muội. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Trung niên nhân nhìn xem Diệp Phong, trong mắt có chút nộ khí, bên cạnh hắn mặt khác hai người trung niên cũng một mặt cười lạnh, duy chỉ có tại trước mặt bọn họ lão giả Hồng Đại Lực chỉ là nhìn xem Diệp Phong, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Diệp Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn bốn người, thản nhiên nói, ta nói các ngươi cổ võ hiệp hội là cái thá gì, cũng dám đến ta Hạo Thiên Tông đến dương ai. Tiểu tử, ngươi có loại, hôm nay coi như các ngươi tông chủ cũng không thể nào cứu được ngươi. Trung niên nhân quát lạnh lấy liền hướng Diệp Phong đi tới. Hồng Đại Lực mấy người cũng không ngăn cản. Người thiếu niên liền lá xúc động à, người trung niên này gọi Đàm Thái Luân, huyền giai 5 tầng cao thủ, tính tình bạo lệ, hạ hắn làm nhục như vậy cổ võ hiệp hội, chắc là phải bị dạy dỗ. Vậy khẳng định a, ngươi không gặp Đàm Thái Luân đã hướng hắn đi tới sao? Ai, cổ võ hiệp hội người liền là quá bá đạo, mẹ, ngươi nếu là không nghe bọn hắn có là biện pháp là ngươi. Nhớ kỹ lần trước cổ võ đấu giá hội bên trên, cái này Đàm Thái Luân coi trọng một khối cổ ngọc, một người khác cùng hắn giơ lên mấy lần giá cả, sau đó liền bị người đánh gãy hai chân, người kia là một cái tiểu môn phái, về sau bọn hắn môn phái trưởng môn còn tự thân đi cổ võ hiệp hội xin lỗi. Gặp Đàm Thái Luân mặt âm trầm hướng Diệp Phong đi qua, một chút cổ võ giả đều thay Diệp Phong lo lắng. Tiểu tử, không cho ngươi thêm chút giáo huấn, ngươi cũng không biết có ít người là ngươi không đắc tội nổi. Đàm Thái Luân đi đến Diệp Phong trước người, đưa tay phải bắt Diệp Phong. Không biết sống chết. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, một bàn tay liền đập vào Đàm Thái Luân trên mặt. Diệp Phong xuất thủ nhanh chóng, coi như huyền giai 5 tầng Đàm Thái Luân đều không có thấy rõ ràng. 3. Tại mọi người không thể tin được trong ánh mắt, Diệp Phong một bàn tay rắn rắn chắc chắc quất vào Đàm Thái Luân trên mặt. Sau đó liền là một thân ảnh bị đánh bay ra ngoài, thẳng đến thân thể rơi vào cổ võ hiệp hội ba người khác trước mặt, Đàm Thái Luân mới phản ứng được mình bị rút, vẫn là bị một cái mình căn bản không để vào mắt thiếu niên rút cái tát. Phúc. Đàm Thái Luân há mồm phun ra một ngụm máu mạt, máu mạt bên trong còn có mấy quả răng nát. Giờ khắc này, hắn mới ngẩng đầu đầy mắt kinh hãi chằm chằm vào Diệp Phong. Hồng đại lực cũng rốt cục không còn bình tĩnh, nhìn xem Diệp Phong ánh mắt híp lại, trong mắt lóe hàn quang. Một màn này để như vậy không biết Diệp Phong để mảnh người không khỏi kinh ngạc há to miệng, căn bản không biết nói cái gì. Huyền giai 5 tầng cao thủ bị một bàn tay quất bay, thiếu niên này là tu vi gì? Cái này Hạo Tiên Tông thực lực cũng quá biến thái a, cổ trưởng môn, ngươi có thể nhìn ra tu vi của hắn sao? Thanh Thành phái trưởng môn Lục Thanh Sơn hỏi bên người Nga Mi trưởng môn Cổ Nguyệt đại sư, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Cổ Nguyệt đại sư lắc đầu, nói, ta không thấy rõ tu vi của hắn, nhưng ta có thể cảm giác được thực lực của hắn so với lần trước đại chiến cái kia Diệp Khoan lúc lại tinh tiến rất nhiều. Thật sự là yêu người ta, lúc này mới mấy ngày thời gian, hắn vậy mà lại đột phá. Lục Thanh Sơn cảm khái vô hạn nói, người thiếu niên, ngươi cũng đã biết đắc tội chúng ta cổ võ hiệp hội hạ tràng. Hồng đại lực chầm chầm vào Diệp Phong, sắc mặt âm trầm xuống. A Diệp Phong cười lạnh nói, cổ võ hiệp hội rất lợi hại phải không? Ngươi tốt nhất tại ta thay đổi chủ ý trước đó mang theo ngươi người lăn, nếu không Diệp Phong ngoạn vị nhìn xem Hồng đại lực, không hề tiếp tục nói. Tiểu tử, coi như ngươi sư tôn thần đến, cũng không dám dạng này nói chuyện với ta, bảo ngươi sư tôn ra đi. Ta không muốn lấy đại lớn nhỏ, nếu không đừng trách ta phá hủy các ngươi tông môn. Làm huyền giai 9 tầng cường giả, Hồng đại lực có sự kiêu ngạo của chính mình. Diệp Phong vừa mới mặc dù một bàn tay tát bay thủ hạ của hắn, nhưng ở hắn xem ra Diệp Phong lại thế nào nghịch tiên, tối đa cũng bất quá huyền giai 6-7 tầng, cao nữa là với lại Diệp Phong cũng liền một thiếu niên, hắn thật đúng là không muốn cùng một thiếu niên động thủ, cái này hoàn toàn liền là tại đông đảo cổ võ đồng đạo trong mắt ném hắn mặt ta gọi ta sư tôn đến. Diệp Phong cười ha ha, hắn sư tôn liền là chí tôn tiên giới cái kia bát đại chí tôn thứ nhất người Minh Vương chí tôn, cũng là hắn tại chí tôn tiên giới tiện nghi lao cha. Có thể nói lấy Minh Vương chí tôn thực lực, nếu như hắn biết địa cầu tọa tiêu, một bàn tay rút tới, đoán chừng toàn bộ địa cầu đều muốn bị hắn đập bạo. Biên đao mấy người đều một mặt buồn cười nhìn xem Hồng đại lực, hiển nhiên Hồng đại lực mấy người cũng không biết Hạo Thiên Tông tông chủ liền là Diệp Phong bản thân, mặc dù Hồng đại lực là huyền giai 9 tầng cường giả tuyệt thế, nhưng bọn hắn lại không có chút nào lo lắng, Diệp Phong ngay cả sấm sét vang dội đều có thể một kiếm chém nát, huống chi cái này Hồng đại lực. Hắn là muốn chọc giận Hồng đại lực a. Lục Thanh Sơn nhìn ra Diệp Phong mục đích. Hồng đại lực huyền giai 9 tầng, cùng ngươi ta đều có sức đánh một trận, Hạo Thiên Tông tông chủ mặc dù cường thế, nhưng vẫn là có chút xúc động. Cổ Nguyệt lắc đầu, Diệp Phong còn chưa đủ trầm ổn a, mấu chốt nhất là cổ võ hiệp hội cao thủ như mây, hắn dạng này đắc tội cổ võ hiệp hội, coi như hôm nay Hồng đại lực không thể bắt hắn thế nào, nhưng về sau bọn hắn Hạo Thiên Tông khẳng định lại nhận cổ võ hiệp hội các loại chèn ép, chỉ sợ sau 3 tháng cổ võ trên đại hội cũng sẽ không có Hạo Thiên Tông địa vị. Lục Thanh Sơn cũng lắc đầu. Hàng năm một lần cổ võ đại hội liền là cổ võ giới tài nguyên phân phối buổi lễ long trọng, mỗi cái môn phái căn cứ bài danh, có thể phân đến khác biệt tài nguyên. Đối cổ võ giả tới nói, tài nguyên mới là trọng yếu nhất. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta, hôm nay liền để ta thay ngươi sư tôn giáo huấn ngươi một chút, thu vừa ngươi, ta nhìn ngược lại thời điểm ngươi sư tôn còn không ra gặp ta. Diệp Phong ồn ào cười to triệt để chọc giận Hồng đại lực, làm cổ võ hiệp hội trưởng lão, hắn còn chưa bao giờ như vậy bị người nhục nhã qua, còn lại là một người thiếu niên. Hồng đại lực hừ lạnh một tiếng, trên thân lập tức liền tản ra một cỗ tuyệt cường khí thế, chung quanh đám võ giả dồn dập lui sang một bên, huyền giai 9 tầng cao thủ liền là không đồng dạng, chống chân là trên thân phát ra đi ra khí thế, cũng không phải là bình thường võ giả có thể chống cự được. A, ngay tại lúc này, hai cái Hạo Thiên Tông người bị ném đi tiền đến, hai người đều là vừa mới luyện được nội kình hoàng giai sơ kỳ võ giả. Hồng Môn Du Châu phần đà hôm nay đổ diệt Hạo Thiên Tông, tạp vụ nhân sĩ thỉnh tránh lui, một hồi ngộ thương vô tội chúng ta cũng không chịu trách nhiệm. Tiếp lấy một cái cuồng ngạo thanh âm truyền vào đến, đám người chỉ thấy 30-40 võ giả từ bên ngoài đi vào, từng cái trên mặt tràn ngập lệ khí. Thấu chương xong, chương 117. Khai Tông lập phái 4 gặp đột nhiên giết ra Hồng Môn cái này trình giáo kim, Hồng đại lực chẳng những không có giận, còn thu hồi khí thế an nhiên tối lui đến một bên xem kịch vui. Hồng trưởng lão cũng tại a. Hồng Môn Du Châu phân đà mới đà chủ Trần Tài ba người vừa tiến đến liền thấy cổ võ hiệp hội Hồng đại lực, lập tức liền run lên, nếu như Hồng đại lực đứng tại Hạo Thiên Tông bên này, bọn hắn hôm nay thật đúng là không diệt được Hạo Thiên Tông. Trần trưởng lão a, các ngươi cùng Hạo Thiên Tông có cái gì nghỉ lễ? Hồng Môn giang hồ địa vị vị cũng không phải một chút tiểu môn phái có thể so sánh, Hồng đại lực cũng phải cấp Hồng Môn người mấy phân bề mặt, chủ yếu nhất là, Hồng Môn hôm nay dĩ nhiên là đến diệt Hạo Thiên Tông, hắn đương nhiên thì càng muốn cho mặt mũi. Trần Tài không biết Hồng đại lực ý đồ, đành phải nói ra, Hồng trưởng lão, ngươi làm cổ hiệp hội trưởng lão, hôm nay vừa vặn xin mời ngươi giúp chúng ta phân xử thử. Hạo Thiên Tông Tông chủ trước đó không lâu diệt chúng ta Hồng Môn tại Du Châu phân đà, thù này chúng ta Hồng Môn khẳng định là phải báo đích. Hồng Đại Lực nhẹ gật đầu, nói: giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Đã Hạo Thiên Tông cũng sai ở phía trước, vậy chúng ta Cổ Võ Hiệp Hội liền bất tiện đúng tay, ân oán của các ngươi liền chính các ngươi giải quyết ta. Trần Tài trong lòng vui mừng, ôn quyền nói: đa tạ Hồng trưởng lao thành toàn, tại hạ sau đó nhất định đem Hồng trưởng lao ý tốt chuyển về tổng bộ. Hồng Đại Lực hài lòng cười nói: ha ha, vậy liền không cần, chúng ta cũng chỉ là theo lẽ công bằng làm việc mà thôi. Cái này Hồng Đại Lực thật vô sỉ. Một số võ giả ở trong lòng khinh bị nói: cái này Hồng Đại Lực liền là một cái lao hồ ly a. Lục Thanh Sơn lắc đầu nói. Cổ Nguyệt Đại Sư nhẹ gật đầu, nói: Hạo Thiên Tông cái này khai tông thời gian không thuận a, đầu tiên là Cổ Võ Hiệp Hội đến đánh mặt, hiện tại lại là Hồng Môn muốn đổ tông, Hồng Môn thế lực phân bố ở thế giới các nơi, Hạo Thiên Tông về sau chỉ sợ là muốn nửa bước khó đi. Lục Thanh Sơn cũng nhẹ gật đầu, nói: liền muốn nhìn hắn lúc nào đột phá địa giai, hắn đột phá địa giai sau, Hạo Thiên Tông liền có thể chen người nhất lưu đại phái, mặc dù vẫn là mặt lưu, nhưng giang hồ địa vị cũng không phải là bây giờ có thể so. Nhìn thấy Hồng Môn cao thủ ra hết, muốn đổ diệt Hạo Thiên Tông, những võ giả khác đều dồn dập tối lui đến quảng trường bên cạnh, Hồng Môn khí thế hùng hùng, tất cả mọi người không coi trọng Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông đây là muốn sao a? Ai, Hạo Thiên Tông chỉ sợ cũng không nghĩ tới, khai tông ngày liền là bị diệt tông thời điểm. Đều lúc này, Hạo Thiên Tông Tông chủ cũng quá bảo trì bình thản vậy mà đều vẫn chưa xuất hiện. Chỉ sợ là cũng không dám xuất hiện đi, dù sao Hồng Môn thế lực quá cường đại. Một bên khác, Du Châu các phú hào tâm tư cũng sinh động hẳn lên. Đường huynh, ngươi cảm thấy hôm nay Hạo Thiên Tông có thể thiện sao? Một cái phú hào đi đến Đường Kiếm bên người nhỏ giọng hỏi, Cố gia bị diệt sau, bọn hắn những này đã từng liên hợp lại chèn ép qua Tần gia trong tập đoàn, liền Đường gia thực lực mạnh nhất. Đường Kiếm không nói gì, hắn mặc dù không biết Cổ Võ Hiệp Hội cùng Hồng Môn rốt cuộc là cái gì khái niệm, nhưng hắn luôn cảm thấy Diệp Phong cũng không phải kẻ đơn giản, lúc này hắn đều không có từ Diệp Phong trong mắt nhìn thấy bất kỳ lo âu nào, nói rõ Diệp Phong hẳn là đã tính trước. Đường Kiếm là thật sợ, hôm nay không quản Hạo Thiên Tông kết cục như thế nào, hắn đều không nghĩ biểu hiện ra cái gì cảm xúc đến. Ta cũng không biết. Đường Kiếm nhàn nhạt nói câu, liền đem ánh mắt rời về phía Diệp Phong. Hồng Môn khí thế hung hùng, Diệp Phong trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì lo lắng, hắn nhàn nhạt nhìn xem Hồng Đại Lực cùng Trần Lực biểu diễn xong, mới mở miệng nói: hôm nay là chúng ta Hạo Thiên Tông khai tông lập phái ngày vui, ta đang lo tìm không thấy dùng cái gì đồ vật để tế điện một phen, đã các ngươi Hồng Môn người tự mình đưa tới cửa, vậy ta cũng chỉ phải cảm ơn các ngươi mỹ ý. Hắn là Hạo Thiên Tông tông chủ. Diệp Phong vừa nói, những cái kia không biết Diệp Phong thân phận người đều lấy làm kinh hãi, làm nửa ngày chính chủ đã sớm xuất hiện a, Hồng Đại Lực cũng có chút lượng quái lạ, không nghĩ tới hắn vừa mới không để vào mắt thiếu niên vậy mà lại là Hạo Thiên Tông tông chủ, bất quá đã Diệp Phong liền là Hạo Thiên Tông tông chủ, trong lòng của hắn duy nhất lo lắng cũng hoàn toàn không còn, nếu như một hồi Hồng Môn không diệt được Hạo Thiên Tông, vậy hắn sẽ tiếp lấy giúp Hồng Môn hoàn thành điều tâm nguyện này. Ha ha, tiểu tử, ngươi thật sự đủ cuồng, ngươi có thể giết Huyền giai 6 tầng đỉnh phong Diệp Quan, là có chút thực lực, nhưng chúng ta Hồng Môn không phải Diệp gia, chỉ phái một cái Huyền giai 6 tầng người tới tìm ngươi, ngươi cảm thấy tại ba người chúng ta trước mặt, ngươi còn có phần thắng? Còn có, chúng ta Hồng Môn tới nhiều cao thủ như vậy, các ngươi tông môn mấy người kia, có thể đỡ nổi chúng ta Hồng Môn đổ sát? Nghe được Diệp Phong lời nói, Trần Tài cười lên ha ha, ba người bọn họ liên thủ, liền xem như địa giai sơ kỳ cũng dám một trận chiến, huống chi Diệp Phong mới chỉ là Huyền giai. Lấy Hồng Môn thực lực, Hạo Thiên Tông ngoại trừ Diệp Phong bên ngoài quả nhiên là không người có thể địch. Diệp Phong hơi nhíu nhíu mày, nói ra: Hạo Thiên Tông người, toàn thối lui đến ta sau lưng. Nghe được Diệp Phong lời nói, Thanh Long bọn người vội vàng chào hỏi Hạo Thiên Tông người lui về đến. Những người này đều là Thanh Long hội người, là những năm này cùng Thanh Long cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ, Thanh Long đương nhiên rất quan tâm sinh tử của bọn hắn. Biên Đao cùng Đỗ Tiểu Thiên cũng thối lui đến Diệp Phong bên người, bất quá hai người trong mắt lại là không có bất kỳ cái gì lo lắng, đối tông chủ Diệp Phong, bọn hắn có tuyệt đối đến mù quáng tự tin. Ha ha, ngươi cho rằng dạng này liền có thể tránh cho bị đổ tông vận mệnh sao? Hôm nay liền để ngươi biết chúng ta Hồng Môn tuyệt đối là ngươi nho nhỏ Hạo Thiên Tông không thể trêu chọc bảy trận. Trần Tài nói xong liền xuất ra một thanh trường kiếm, Hồng Phát cùng Lưu Giang cũng đồng thời rút tay ra bên trong kiếm. Keng! Ba thanh kiếm giao nộp cùng một chỗ, phát ra thanh âm thanh thúy, tiếp lấy ba người bắt đầu xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, rất nhanh liền tại đỉnh đầu bọn họ xuất hiện một cái lồng ánh sáng. Tam tài trận. Lục Thanh Sơn nhìn xem giữa sân Trần Tài tam tài đỉnh đầu càng ngày càng ánh sáng sáng tỏ che đậy, ánh mắt lộ ra một vòng thật sâu kiên kỵ. Không nghĩ tới Hồng Môn ba người này vậy mà đã luyện thành tam tài trận, Hạo Thiên Tông tông chủ chỉ sợ muốn xong. Cổ Nguyệt Đại Sư cũng một mặt kiên kỵ, lúc này tam tài trận còn không có đạt tới uy lực lớn nhất, nàng cũng cảm giác có chút ngăn cản không nổi, nếu như lúc này Hồng Môn người muốn đối phó nàng, nàng cảm thấy mình đều không nhất định chỗ được. Hồng Đại Lực cũng nhìn thật sâu nhìn Trần Tài ba người này một cái người thực lực hắn hoàn toàn không để vào mắt, nhưng là cái này tam tài trận, nếu như đối đầu chính là hắn, hắn cảm thấy mình cũng không có bất luận cái gì một điểm phần thắng. Ai, vốn chỉ muốn chém giết các ngươi ba cái người chủ sự, nhưng khi các ngươi bày xuống bộ kiếm trận này thời điểm, trong lòng các ngươi liền không có dự định buông tha ta Hạo Thiên Tông bất kỳ kẻ nào, đã như vậy, các ngươi Hồng Môn tất cả mọi người chết đi. Nhìn xem Trần Tài ba người vậy mà bố trí xuống rào sát kiếm trận, Diệp Phong trong mắt toát ra một vòng lạnh lùng sát ý ha ha ha, sắp chết đến nơi còn to tiếng không biết hẹn, nhớ kỹ, lần sau đầu thai tuyệt đối không nên tại trêu chọc chúng ta Hồng Môn, nếu không, vẫn là hôm nay kết cục này. Trần Tài cười ha ha nói, ba người giơ trường kiếm liền hướng Diệp Phong tiến lên, tam tài kiếm trận ra chỉ khí thế, coi như Lục Thanh Sơn, Cổ Nguyệt Đại Sư chờ nửa bước địa giai đều chỉ có né tránh. Diệp Phong không nói gì, chỉ là đám người nhìn về phía hắn lúc, chỉ thấy con ngươi của hắn ở giữa, đột nhiên xuất hiện hai đoán ngọn lửa. Cái này ngọn lửa hiện lên màu vàng, tại hắn trong con mắt thiêu đốt nhảy lên, càng ngày càng tràn đầy, rất nhanh liền hiện đầy hai cái hốc mắt. Sau đó Diệp Phong hai mắt khép hở, hai đoàn càng lúc càng lớn hỏa diễm liền đột nhiên từ trong mắt của hắn phun ra, như là hai đạo màu vàng lửa của đèn, trong hư không kéo dài vô hạn. Đây là cái gì công phu? Hồng Đại Lực hoảng sợ kêu lên, hắn có thể thanh hơn cảm giác được hai đạo hỏa diễm bên trên tán phát đi ra hủy thiên diệt địa khí tức. Đi chết đi! Trần Tài hét lớn một tiếng, ba thanh kiếm bí mật mang theo tuyệt cường chi thế đâm về Diệp Phong. Vâng! Hai đạo hỏa diễm thình thịch tại tam tài trận màn ánh sáng bên trên nổ tung, thế lửa trong nháy mắt liền bao khỏa toàn bộ màn sáng, sau đó nhanh chóng đẩy về phía trước tiến, trong nháy mắt che kín mấy chục mét không gian, lôi ra một đầu thật dài hỏa long, đem hồng môn tất cả mọi người cuốn vào. Đây là cái gì thuật pháp? Lục Thanh Sơn cùng Cổ Nguyệt Đại sư trong mắt cũng hiện lên thật sâu ý sợ hãi, hai người bọn họ trong lòng kỳ thật đã đánh giá rất cao Diệp Phong nhưng không nghĩ tới Diệp Phong so với bọn hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Hơn 10 giây sau, hỏa long hư không tiêu thất, mà vừa mới hồng môn 3-4 cao thủ cũng đi theo biến mất, ngay cả một vòng cặn bã đều không có lưu lại, tựa như chưa từng có xuất hiện tại Hạo Thiên Tông một dạng. Toàn bộ trong sân rộng ở giữa vừa mới hồng môn người đứng yên địa phương hoàn toàn biến thành chân không. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy, trong mắt tất cả đều là sợ hãi thật sâu. Hạo Thiên Tông tông chủ quá mạnh mạnh đến coi như dùng biến thái đều không thể để hình dung tình trạng. Hồng Đại Lực hoảng sợ nhìn xem Diệp Phong, tựa như một cái bình thường bách tính đột nhiên nhìn thấy một cái giết người không chớp mắt ma vương mở dạng, coi như hắn là huyền giai 9 tầng tuyệt cường cao thủ, nhưng giờ khắc này, hai chân của hắn cũng có chút run lên. Hắn hoảng sợ không phải Diệp Phong tu vi, mà là Diệp Phong cái này quỷ thần khó dò nghịch thiên thuật pháp. Trong mắt phun ra hai đạo hỏa diễm, trong nháy mắt liền đốt diệt hồng môn tất cả cao thủ. Đây cũng không phải là hắn biết võ đạo thế giới lực lượng. Tấu chương xong, chương 118. Hoàn Mỹ trúc cơ Diệp Phong vừa mới đột phá đến thần thông cảnh hậu kỳ, tự nhiên lại có thể hoàn mỹ thi triển tam vị chân hỏa, vừa vặn liền dùng hồng môn người đến tế điện cái này pháp thuật. Ba lửa chân hỏa, nhưng thật ra là luyện đan dùng có thể hoàn mỹ thi triển ba lửa chân hỏa, biểu thị Diệp Phong từ đó có thể luyện chế một bộ phận đê giai đan dược, cái này so với hắn dự liệu phải sớm một chút. Hắn vốn cho là muốn trúc cơ về sau mới có thể ngưng tụ ra tam vị chân hỏa, bất quá lần trước tại thần nông giá ăn vào ngàn năm liên tử tâm cây tử đằng thảo lúc để thần trí của hắn phát sinh dị biến, sinh ra chân hỏa loại, cho nên hôm nay hắn mới thần thông cảnh hậu kỳ liền có thể thi triển ra tam vị chân hỏa. Diệp Phong cường thế độ diện hồng môn cao thủ, đám võ giả chỉ là kinh ngạc hắn quỷ dị thần thông, nhưng đối với Du Châu những phú hào kia tới nói, liền là nhìn tận mắt mười mấy cái người sống sờ sờ từ sinh ở giữa bức hơi, cái này cho bọn hắn trong lòng tạo thành to lớn bóng ma, cái này bóng ma tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn cả đời. Diệp Phong đương nhiên sẽ không quản bọn hắn về sau như thế nào, cường thế diệt sát hồng môn cao thủ sau, Diệp Phong hướng đám người chắp tay, biểu thị ra một cái ấy nấy, sau đó tuyên bố Hạo Thiên Tông khai tông, tiếp lấy công bố Hạo Thiên Tông tông quy. Về sau, Diệp Phong lại chính thức cất vào Trình Trình cùng tại Lang Yến làm đồ đệ, truyền thụ các nàng chân chính tu tiên chi pháp. Về phần Thanh Long, Biên Đao cùng Đỗ Tiểu Tiên, Diệp Phong mặc dù không có thu bọn hắn làm đồ đệ, nhưng cũng sẽ truyền thụ cho bọn hắn tu tiên chi pháp. Về phần bọn hắn về sau có thể tới cái gì thành tựu, vậy phải xem vận mệnh của bọn hắn. Tiếp xuống liền là các lộc lấy lễ cổ võ môn phái dồn dập đưa lên hạ lễ, chúc mừng Hạo Thiên Tông khai tông. Vốn là muốn đến phá đám cổ võ hiệp hội mấy người, tại Hồng Đại Lực dẫn đầu dưới, cũng đều đưa lên một phần hậu lễ, cũng tuyên bố Hạo Thiên Tông chính thức trở thành cổ võ hiệp hội một thành viên, sau 3 tháng có thể hưởng thụ được cổ võ hiệp hội tài nguyên phân phối. Không có cách nào, hình thức so với người cường, Hồng Đại Lực bọn người mặc dù cảm giác rất bị khuất, rất bất ức, nhưng mạng nhỏ nhỏ gốc, những chuyện khác về sau lần nữa, hắn tin tưởng nếu như bọn hắn còn muốn náo sự, hạ trang khẳng định cùng Hồng Môn đám người mở dạng, thậm chí so với bọn hắn còn thê thảm hơn. Diệp Phong có chút thất vọng, hắn muốn là muốn đem 4 người khống chế đối bọn hắn thi triển hoàng sợ hạt giống để bọn hắn trở thành hắn nô lệ trông coi Hạo Thiên Tông, dù sao 4 người đều là huyền giai 5 tầng trở lên tu vi, với lại Hồng Đại Lực càng là huyền giai 9 tầng. Nếu có 4 người này trấn thủ Hạo Thiên Tông, tại Bát Hoang Lục Hợp đại trận ra chỉ dưới, về sau hắn ra ngoài thời điểm coi như địa giai cao thủ đến náo sự, cũng không cần khởi động Hộ Sơn đại trận. Dù sao Hộ Sơn đại trận mỗi khởi động một lần đều là to lớn tiêu hao, với lại nhiều lần, đối đại trận cũng có khác biệt trình độ tổn thương, đây cũng là một dạng môn phái không đến sinh tử tồn vong lúc, đều là không sẽ tùy tiện khởi động Hộ Sơn đại trận. Đám người đưa lễ, Diệp Phong cũng không keo kiệt, cho bọn hắn mỗi người 3 chén linh tuyển nước, vừa hát hát dưới đệ nhất chén, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt sôi trào lên, không khỏi sợ hãi than thần thủy đồng thời, đối Diệp Phong hào phóng cũng là tán mỹ không thôi, cơ hồ tất cả mọi người cảm thán chuyến đi này không tệ, đơn giản kiếm lợi lớn. Linh tuyển nước tác dụng đó là rõ ràng, uống hết vài phút, võ giả liền có thể cảm giác được tự thân tu vi đều tăng một đoạn, một chút môn phái trưởng môn càng là cùng Diệp Phong thương lượng muốn dùng tài liệu khác trao đổi. Diệp Phong không có cự tuyệt, bất quá biểu thị số lượng có hạn, hôm nay lấy ra cùng mọi người chia sẻ, cũng là bởi vì khai tông niềm vui, chẳng qua nếu như tài liệu của bọn hắn có thể làm cho Diệp Phong hài lòng, có thể trao đổi một bộ phận cho bọn hắn. Tiến hội sau khi kết thúc, xem lễ người dồn dập rời đi, Diệp Phong lưu lại ông ngoại bà ngoại, bọn người cũng chiêu tập Hạo Thiên Tông gần 100 người, cho bọn hắn khai đàn giảng đạo. Tu tiên không giống luyện võ, tu tiên cần trước đối đạo phát giải, đối hiểu ra người mới có thể tu hành. Diệp Phong liên tiếp giảng đạo 3 ngày 3 đêm, sau đó chính thức truyền thụ đám người tu tiên chi thuật, về phần bọn hắn có thể hay không hiểu ra, có thể hiểu ra bao nhiêu, hiểu ra sau có thể có cái gì thành tựu, vậy thì không phải là Diệp Phong có thể khống chế. Tiên chi lộ, nghịch thiên mà đi, cùng thiên địa tranh thọ nguyên, không phải mỗi người đều có thể tiến vào tu tiên bậc cửa, Diệp Phong cũng chỉ có thể tận chính mình có khả năng giúp bọn hắn một chút. Hạo Thiên Tông Diệp Phong cường thế đánh giết Hồng Môn cao thủ sau, tất cả Du Châu các thế lực lớn tập đoàn tài chính không còn có dị tâm, võ giả thế lực dồn dập tôn Hạo Thiên Tông làm chủ, tài tập thế lực cũng lấy Hạo Thiên tập đoàn vi tôn, Du Châu xung quanh cổ võ môn phái cũng dồn dập tới cửa cùng Hạo Thiên Tông giao hảo. Về phần Hương Giang Hồng Môn tổng bộ, lúc này đã đại loạn. Khi biết Hồng Môn ba đại cao thủ tăng thêm 30 ta cái hoàng giai huyền giai cao thủ lần nữa tại Du Châu hủy diệt về sau, Hồng Môn tổng đà chủ khẩn cấp gọi trở về tọa trấn Gia Nã đại đệ đệ, sau đó triệu tập trong môn tất cả cao tầng, mở cái hội nghị khẩn cấp, bởi vì nghiêm trọng đánh giá thấp Hạo Thiên Tông tông chủ thực lực, Hồng Môn quyết định đại đa số cao thủ đem lưu tại Hưng Giang, để tránh Hạo Thiên Tông giết đến tận cửa. Về phần Hồng Môn, Diệp Phong bây giờ căn bản không tâm tư quản bọn họ. Tiếp xuống một tháng thời gian, hắn ngoại trừ ngẫu nhiên đi xem hắn một chút tại thứ ba quân y ba cái môn sinh La Tuệ ba người học tập tình huống, có lúc cũng mang theo ba người đi y nam viện tọa hạ xem bệnh, thời gian đều tại Hạo Thiên Tông tu luyện. Về phần Thanh Long bọn người, mỗi ngày ngoại trừ tìm chút thời giờ tại Hạo Thiên tập đoàn bên trên bên ngoài, nhiều thời gian hơn cũng toàn lấy ra tu luyện. Một tháng qua, ba người đều thành công tiến nhập tối thể, xem như chân chính tiến nhập tu tiên mở cửa. Một ngày này, tại vô số linh tuyển nước phụ trợ phía dưới, Diệp Phong tu vi tiến thêm một bước, khó khăn lắm tiến nhập thần thông cảnh đỉnh phong, lại đột phá liền là trúc cơ. Đối với phàm nhân mà nói, trúc cơ sau liền là chân chính tiên nhân rồi, mà đối với tu sĩ tới nói, trúc cơ cũng là chân chính đi vào tu tiên đại đạo. Diệp Phong tự mình lẩm bẩm, trúc cơ tại đan trong hầu ngưng tụ đạo đài, bởi vì trúc cơ sau thọ nguyên liền sẽ tăng nhiều, thuộc đoạt thiên địa tạo hóa, nghịch thiên cải mệnh, cho nên đạo đài sẽ không hoàn mỹ, sẽ tồn tại vết nứt, lúc này mới phù hợp thiên địa đại đạo. Cái gọi là có được có mất, có nhập có tán, trở thành thiên địa tuần hoàn một bộ phận, cho nên sẽ bị cho phép xuất hiện trên thế gian. Trúc cơ chia làm mấy loại, mỗi một loại tu vi tốc độ chiến lược thậm chí là sau này thành tựu không đều giống nhau. Trúc cơ phân sơ trung sau ba cái cảnh giới, mỗi cái tiểu cảnh giới lại sẽ ngưng tụ ba cái đạo đài, tu luyện đến hậu kỳ liền là 9 cái đạo đài, về sau nếu như có thể đem cái này 9 cái đạo đài dung hợp vi đan, liền là kim đăng cảnh. Mà tại trúc cơ kỳ 9 cái đạo đài, nếu như mỗi cái đạo đài chỉ có một vết nứt, cộng lại chỉ có 9 đạo, chính là không tì vết trúc cơ, loại này tu giả bởi vì đạo đài vết nứt yếu, trong cơ thể linh lực trong lúc vô hình tán đi không nhiều, trường kỳ tu luyện ngưng tụ linh lực khá nhiều, hắn thực lực liền sẽ vượt qua cùng giai cái khác trúc cơ tu sĩ. Thế nhưng là nói đây là chí tôn tiên giới trúc cơ tu sĩ bên trong mạnh nhất biểu hiện, loại này trúc cơ cần công pháp đặc thù, thì như Diệp Phong tu luyện không sinh không diệt hỗn nguyên sang thế quyết, đương nhiên tại chí tôn tiên giới cái khác mấy đại chí tôn điện đặc thù công pháp cũng có thể làm đến hoàn mỹ trúc cơ. Chỉ là loại công pháp này đều nắm giữ cơ bản tại bát đại chí tôn trong tay, tu sĩ khác muốn có được rất khó. Đây cũng là chí tôn tiên giới bát đại chí tôn điện vì cái gì một mực rất cường thế nguyên nhân, bởi vì môn hạ đệ tử phần lớn chưa từng hạ trúc cơ cất bước, sau này thực lực càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, ngoại trừ những này đặc thù công pháp, một chút có kinh thiên tư chất tu sĩ cũng có khả năng tại cái nào đó vận may lớn dưới trở thành không tỷ vết trúc cơ. Như trúc cơ đạo đài vết nước nhiều một, thì tự nhiên vì tại trúc cơ hậu kỳ siêu việt chín đạo vết nước, đây cũng là có thiếu trúc cơ. Loại này trúc cơ, đương nhiên là muốn so không tỷ vết trúc cơ hơi kém một chút, bất quá thực lực cũng rất mạnh, một dạng cũng chỉ có các đại môn phái đệ tử thiên tài mới có thể làm đến. Kém nhất trúc cơ chính là nát bản trúc cơ, nát bản trúc cơ tu luyện tới hậu kỳ, chín tòa trúc cơ đài vết nước rất nhiều, thậm chí vượt qua 27 đạo, trúc cơ đạo đài vết nước quá nhiều, giống như vỡ vụn một dạng, thì được xưng là nát bản trúc cơ. Nát bản trúc cơ tu sĩ, vô luận về sau tốc độ tu luyện vẫn là bản thân sức chiến đấu, đều muốn so không tỷ vết, có thiếu hai loại trúc cơ nhỏ yếu nhiều, cái này tu sĩ, kỳ thật liền chí tôn tiên giới bình thường nhất tu sĩ, rốt cục cả đời cho khám phá nguyên anh đại đạo cũng là kỳ tích. Đương nhiên cái này ba loại trúc cơ đều là thiên địa dung thân trúc cơ, còn có một loại vì thiên địa chỗ không dung trúc cơ, gọi là hoàn mỹ trúc cơ. Hoàn mỹ trúc cơ đạo đài không có bất kỳ cái gì một vết nứt, tu mười mỗi lần tu luyện linh lực liền sẽ toàn bộ khóa tại trong đạo đài, chẳng khác gì là có tiến không ra, thượng thiên tài nguyên, nghịch thiên mà đi. Cho nên cái này hoàn mỹ trúc cơ vì thiên địa chỗ không dùng, một khi lựa chọn, thiên đạo liền sẽ hàng hạ thiên lôi, thề đem hủy diệt, nhưng nếu như thành công, nhất định nghịch thiên. Tiếp trước tại chí tôn tiên giới, Diệp Phong tại không sinh không diệt hỗn nguyên sang thế quyết bên trong phát hiện hoàn mỹ trúc cơ, nhưng khi bởi vì xảy ra ngoài ý muốn, Diệp Phong mới không thể không từ bỏ. Lần này một lần nữa trúc cơ, Diệp Phong đem nghịch thiên mà đi, lựa chọn hoàn mỹ trúc cơ. Nhưng hoàn mỹ trúc cơ cần song trúc cơ đan, chỉ là luyện chế viên kia hoàn mỹ trúc cơ đan liền muốn hơn nửa năm thời gian, với lại hắn cũng không biết trên địa cầu có thể hay không tìm tới luyện chế hoàn mỹ trúc cơ đan tài liệu. Nhưng Diệp Phong lại là sẽ không buông tha, hắn tình nguyện vô hạn trì hoãn trúc cơ thời gian, coi như tìm khắp toàn bộ địa cầu, cũng muốn chờ luyện chế ra hoàn mỹ trúc cơ đan sau lại trúc cơ. Trong lòng quyết định chủ ý, Diệp Phong thu công mở ra điện thoại, phát hiện có mấy cái điện thoại chưa nhận, đại đa số đều là Lâm Tiểu Khả đánh hắn vừa muốn về gọi đi qua, chỉ thấy Hứa Thiên Thư điện thoại tới. "Diệp Phong, ngươi mau tới giúp ta một chút, sinh sinh bị người Nhật Bản cưỡng ép mang đi." Trong điện thoại Hứa Thiên Thư lo lắng nói ra. "Ngươi ở đâu?" Đông Doanh Quỷ cũng dám đến Hoa Hạ náo sự, Diệp Phong sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. "Ở trường học, ta đánh không lại bọn hắn." Hứa Thiên Thư gấp giọng nói. "Tốt, ta lập tức đi qua." Thấu chương xong, chương 119. Vô Sĩ Tử Xuyên trung học mấy năm này vì xúc tiến đề cao dạy học khối lượng, Du Châu nhất trung cùng Đông Doanh Quốc Tử Xuyên gia tộc tư thuộc trung học Tử Xuyên trung học một mực duy trì học thuật giao lưu. Năm ngoái là Du Châu nhất trung tuyển gia đoàn đại biểu đi Đông Doanh Tử Xuyên trung học bái phỏng, năm nay thì là Tử Xuyên trung học đoàn đại biểu đến Du Châu nhất trung bái phỏng. Cái gọi là bái phỏng, liền là hai cái trung học đỉnh tiêm các học sinh tiến hành một lần các loại tài nghệ tỷ thí. Mấy năm qua hai chỗ trung học đều có thắng bại, xem như đánh thành cái lực lượng ngang nhau. Năm nay trong tỷ thí, tại văn học, nghệ thuật, thể dục, phát minh các loại phương diện đọ sức bên trong, tổng thành tích lại lần nữa đánh ngang. Tử Xuyên Trung học đoàn đại biểu đoàn trưởng Tử Xuyên Khốc Tử muốn đánh vỡ loại này cách cục, liền đưa ra mặt khác gia tăng một đạo tỷ thí bộ môn yêu cầu, võ đạo giao lưu. Du Châu nhất trung chỉ có một cái Thái Cực Đạo hiệp hội, cũng chỉ là một chút Thái Cực Đạo kẻ yêu thích học sinh sáng lập, học tập chỉ là biểu thị ủng hộ, lại là không có bất kỳ cái gì thực chất trợ giúp cùng tuyên truyền. Thái Cực Đạo hiệp hội cũng không phải cái kia muốn chết không sống dáng vẻ. Cho nên lúc bắt đầu nhất trung là cự tuyệt, nhưng không chịu nổi Tử Xuyên Trung học đoàn đại biểu tầng tầng phép khích tướng, cuối cùng nhất trung hiệu trưởng đành phải đồng ý gia tăng võ đạo giao lưu một hạng. Nhưng mà để hiệu trưởng cùng cái khác thầy cho nhóm không tưởng tượng được là, võ đạo giao lưu bên trong, Thái Cực Đạo hiệp hội tuyển ra tới học sinh tại Tử Xuyên Trung học học sinh trong tay một chiêu đều không đi qua liền bị nổ xuống đài. Vương hiệu trưởng, trường học các ngươi trên võ đạo không có nhân tài a? Quan chiến trên đài, Tử Xuyên Trung học biểu thay mặt đoàn đoàn trưởng Tử Xuyên Khốc Tử khẽ cười nói. Vương hiệu trưởng sắc mặt có chút khó coi, biết mình cuối cùng vẫn là nhảy vào Tử Xuyên Khốc Tử đào hố bên trong đi. Du Châu nhất trung, liền chân chính không có một cái nào võ đạo thiên tài sao? Trên lôi đài, ba lần ra quyền, liền đem Du Châu nhất trung tuyển ra tới ba cái Thái Cực Đạo học sinh đánh xuống lôi đài. Tử Xuyên Trung học học sinh nhìn xem dưới đài đông đảo nhất trung học sinh, dùng sức xẻo tiếng trung nói ra. Đây là một người mặc đông doanh đồng phục dáng lùn nam sinh, thân cao chừng 1 thước 65, tướng mạo nếu như phải dùng một cái mạng lưới tục ngữ để hình dung, cái kia chính là ải đố tỏa. Nhưng chính là dạng này một cái ải đố tỏa, lúc này lại là cao ngạo đứng tại trên lôi đài, nhìn xuống toàn bộ Du Châu nhất trung tất cả thầy trò. Rất nhiều học sinh đều hận không thể lên đài đi đem hắn đá xuống đến, nếu như bọn hắn có cái kia thực lực lời nói. Lâm lão sư, ta xin chiến. Nhìn xem trên đài không ai bị nổi đông doanh ải đố tỏa, Hạ Lăng Vi sầm mặt lại, chủ động hướng Lâm Tiểu Khả xin chiến ra sân. Ngươi nói cái gì? Lâm Tiểu Khả một mặt kinh ngạc nhìn Hạ Lăng Vi, hoàn toàn không thể tin được, dưới cái nhìn của nàng, Hạ Lăng Vi vẫn luôn là loại kia làm theo ý mình nhà giàu nữ, nếu như là lên đài so tài phú, Lâm Tiểu Khả cảm thấy Hạ Lăng Vi hẳn là có chiến thắng nắm chắc, nhưng đây chính là so sức chiến đấu a, ngươi một cái tiểu nữ sinh mù tham gia cùng cái gì a, vấn đề ban các học sinh đều một mặt không dám tin. Hạ lão đại, ngươi đừng kích động a, chờ ta cho Diệp Phong lão đại gọi điện thoại. Thủy Hử Tam Kiệt vội vàng khuyên Hạ Lăng Vi. Sau đó Tống Hải ngay tại chỗ lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Phong, vừa mới rút ra đi, liền nhắc nhở tắt máy. Ta nói ta muốn đem cái kia IU đánh xuống đến. Hạ Lăng Vi kiên định nói ra. Hắn rất lợi hại. Lâm Tiểu Khả lắc đầu, Hạ Lăng Vi cũng không phải trường học tuyển ra tới tuyển thủ, nếu để cho nàng đi lên xảy ra chuyện, Lâm Tiểu Khả cũng không chịu nổi cái này trách ra ai, nếu là Diệp Phong cái kia hôn tiểu tử tại liền tốt. Nghĩ đến 2 tháng trước Diệp Phong một tay ôm nàng còn liên tiếp đạp lăn thanh long 10 cái thủ hạ tràng diện, Lâm Tiểu Khả nhịp tim cũng có chút gia tốc. Thế nhưng là cái kia hôn tiểu tử dĩ nhiên thẳng đến tắt máy, thật sự là quá khinh người. Vị mỹ nữ này, võ đạo giao lưu lời nói coi như xong đi, nếu như là cái khác một số phương diện giao lưu, ta có thể chơi với ngươi. Ải Đốn Tỏa gặp Hạ Lăng Vi lại muốn khiêu chiến hắn, lập tức liền mở miệng đùa giỡn với đến, nhìn về phía Hạ Lăng Vi trong ánh mắt đều mang thật sâu hèn mọn chi ý muốn chết. Hạ Lăng Vi lúc nào bị người đùa giỡn, hơn nữa còn là cái để nàng nhìn thấy liền buồn nôn Ải Đốn Tỏa, sầm mặt lại, một cái bước xa liền nhảy lên lôi đài. Nhất chung tất cả thầy trò đều bị lấy làm kinh hãi, Lâm Tiểu Khả vừa muốn ngăn cản, chỉ thấy Hạ Lăng Vi một quyền hướng Ải Đốn Tỏa trên mặt đánh đi lên. Phanh! Ải Đốn Tỏa trong nháy mắt bi kịch. Dĩ nhiên là bị Hạ Lăng Vi một quyền liền đánh bay xuống lôi đài. Hoa, Hạ học tỷ, người tốt xoái. Dưới đài thật nhiều cao nhất lớp 11 niên cấp các học sinh lập tức phát ra giống biển cả tiếng hoan hô. Bởi vì lần trước nguyệt khảo Hạ Lăng Vi lấy 740 phân điểm cao cầm tới cả niên cấp thứ 2, hiệu trưởng đương thời tại thể dục buổi sáng sẽ mắc lửa làm toàn trường thầy cho biểu dương nàng, cho nên toàn trường thầy cho đều nhận ra nàng. Hạ Lăng Vi thành tích biến thái như vậy, không nghĩ tới nàng thậm chí ngay cả vũ lực giá trị cũng là biến thái như vậy à. Một chút trong mắt lão sư đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, dồn dập nhìn về phía Lâm Tiểu Khả ánh mắt, tất cả đều là không thêm ẩn tàng ghét. Ai ra, Tử Xuyên tiên sinh, các ngươi người học sinh này không trải qua đánh a? Trên khán đài, hiệu trưởng nhìn xem Tử Xuyên Khốc Tử cười nói. Tử Xuyên Khốc Tử sắc mặt có chút âm trầm, không nghĩ tới nhất trung lại còn có dấu chân chính võ giả, hắn hướng bên cạnh một cái Tử Xuyên trung học lão sư vẫy vẫy tay, sau đó hướng lão sư kia đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lão sư kia liền gật đầu đi hướng Tử Xuyên trung học học sinh nhóm bên trong. Vương hiệu trưởng à, vừa mới người học sinh kia chỉ là chúng ta trường học võ đạo bộ bình thường nhất học sinh, đợi chút nữa ngươi liền biết kỳ thật trường học của chúng ta võ đạo bộ học sinh là không thể chiến thắng. Tử Xuyên Khốc Tử cười tủm tỉm nhìn xem Vương hiệu trưởng. A có đúng không, vậy ta ngược lại thật sự là có chút chờ mong a. Vương hiệu trưởng không biết hắn nói có phải hay không thật, bất quá trên mặt mũi lại là không thể rơi xuống. Tử Xuyên hào võ ra khỏi hàng. Lúc này Tử Xuyên trung học bên kia, cái kia đạt được Tử Xuyên Khốc Tử thụ ý lao sư xông một cái học sinh hô, hắn dùng chính là đông doanh lời nói, cho nên không có mấy người nghe hiểu được hắn đang nói cái gì. Lao sư. Cả người cao nhất 75 tả hữu học sinh đứng ra nhìn xem gọi hắn lao sư. Người đi đánh bại nàng. Lao sư mắt nhìn trên đài Hạ Lăng Vi nói ra. Này. Tử Xuyên hào võ nhẹ gật đầu, liền hướng lôi đài đi đến. Hào võ cố lên. Hào võ đánh bại nàng. Tử Xuyên hảo võ, chúng ta tin tưởng ngươi. Tử Xuyên hảo võ đi hướng lôi đài, Tử Xuyên trung học các học sinh đều dồn dập cho hắn góp phần trợ uy. Thỉnh. Tử Xuyên hảo võ đi đến lôi đài, hướng Hạ Lăng Vi cung kính cái thân, liền hướng Hạ Lăng Vi đánh tới. Hạ Lăng Vi thần sắc hơi động, đã nhìn ra cái này đông doanh học sinh cũng là chân chính võ giả, với lại thực lực còn không yếu. Hạ Lăng Vi không dám kinh thường, ngưng thần cùng đối phương đánh vào cùng một chỗ. Hai người ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời đúng là đánh cho khó phân thắng bại. song phương thầy trò đều không nháy một cái chằm chằm vào trên lôi đài hai cái trên dưới tung bay thân ảnh, trong lúc nhất thời so nhìn đánh võ phim còn muốn đã nghiền. Đột nhiên, Hạ Lăng Vi dưới chân trượt đi, thân thể một cái lảo đảo, Tử Xuyên hảo võ trong lòng vui mừng, coi là Hạ Lăng Vi rốt cục nội kình cũng tốt, liền toàn lực công hướng Hạ Lăng Vi. Du Châu nhất trung học thầy trò nhóm cũng nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, dồn dập vì Hạ Lăng Vi lo lắng. Nhưng Hạ Lăng Vi lại là đột nhiên thuận thế hướng về phía trước lấn tiến Tử Xuyên hảo võ trong ngực, một thanh liền giữ lại Tử Xuyên hảo võ cổ. Người thua. Hạ Lăng Vi nhàn nhạt một giọng nói, liền buông lỏng ra Tử Xuyên hảo võ, sau đó quay người đi hướng giữa lôi đài. Sau đó ngay tại nhất trung toàn trường thầy trò vừa muốn vì Hạ Lăng Vi lớn tiếng khen hay thời điểm, đám người gặp chỉ thấy một mặt bạo khô Tử Xuyên hảo võ hung hăng một quyền đánh tới hướng vừa mới xoay người sang chỗ khác Hạ Lăng Vi. Cẩn thận. Không sai biệt lắm tất cả thầy trò đều trợn tròn mắt, sau đó Hứa Thiên Thư lại là một tiếng quát nhẹ, vội vàng liền phóng tới lôi đài. Hạ Lăng Vi cũng cảm nhận được không đúng, vừa mới xoay người, liền bị Tử Xuyên hảo võ một quyền hung hăng đập vào trên vai trái. Hạ Lăng Vi kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bay rất ra ngoài. Vừa mới Hứa Thiên Thư đổi tới, ôm lấy nàng. "Ngươi không sao chứ?" Hứa Thiên Thư hỏi. Hạ Lăng Vi sắc mặt hơi tái, chùi miệng sừng tơ máu, nói, "Còn tốt, thương không phải quá nặng." "Ân, ngươi nghỉ ngơi trước một cái, để cho ta đem cái này quỷ vô sĩ tử đánh xuống đi lại nói." Hứa Thiên Thư nhẹ gật đầu, đem thả xuống Hạ Lăng Vi, Thủy Hử Tam Kiệt vội vàng xông lên bên nàng, đằng sau thì là Lâm Tiểu Khả cùng vấn đề bạn học sinh. Tiểu quỷ tử quá mẹ hắn hèn hạ, rõ ràng đã thua, còn muốn đánh lén. Nhất trung các học sinh không làm, dồn dập chỉ vào trên đài Tử Xuyên hảo võ mắng to lên, các loại quốc mạ thành ra bất tận, cuối cùng thậm chí ngay cả đồng doanh toàn bộ quốc gia đều mắng tiếng bảo. "Hừ, đây chính là các ngươi người Nhật Bản võ đạo, thật sự là thua không nổi." Vương hiệu trưởng một mặt âm trầm nhìn xem Tử Xuyên cốc tử, Tử Xuyên cốc tử cảm giác toàn bộ mặt đều mất hết, nội trừng lấy trên đài Tử Xuyên hảo võ, phận không thể hung hăng cho hắn hai cái mặt hai. "Hèn hạ người Nhật Bản, ta muốn để ngươi vì ngươi ngu xuẩn trả giá đắt." Hứa Thiên Tư hướng Tử Xuyên hảo võ đi qua, trong mắt lóe lạnh lùng qua mang. "Với ta mà nói, ta chính là một trận chiến tranh, tại ta còn có sức chiến đấu lúc liền tuyển sẽ không nhận thua." Tử Xuyên hảo võ một mặt lệ khí nhìn xem Hứa Thiên Tư nói. "Tiểu nhân hèn hạ." Hứa Thiên Tư hừ lạnh một tiếng, một bàn tay liền quất về phía Tử Xuyên hảo võ. Một tháng này khổ tu, tăng thêm Diệp Phong nơi đó không ngừng cho nàng cung cấp linh tuyển nước, Hứa Thiên Tư đã thành công đột phá đến tụ linh cảnh, tương đương với huyền giai một tầng cổ võ giả. Nàng một tát này vô tới, Tử Xuyên hảo võ căn bản ngay cả tránh né tâm tư cũng còn không có dâng lên, liền bị rắn rắn chắc chắc quất vào trên mặt bay ngược ra ngoài. Một tát này bí mật mang theo Hứa Thiên Thư tức giận trong lòng, Tử Xuyên hảo võ răng ít nhất bị nàng đập nát 4, 5 quả, cả người bay rất ra ngoài trong nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. "Hảo võ!" Tử Xuyên trung học một lão sư dùng đông doanh lời nói hô to một tiếng, liền phi thân tiếp nhận Tử Xuyên hảo võ, gặp Tử Xuyên hảo võ chỉ là đã hôn mê, liền đem hắn giao cho một cái khác lão sư, quay người bay lên lôi đài. "Tuổi con nhỏ giống như này tâm ngoan thủ lạn, liền để ta Tử Xuyên Nhất Lang đến lĩnh giáo ngươi mấy chiêu." Tử Xuyên Nhất Lang nói xong liền trực tiếp xuất thủ, vừa ra tay liền đem Hứa Thiên Thư nổ xuống lôi đài. Hứa Thiên Thư trường khẩu ra một cái phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Tử Xuyên Nhất Lang thực lực quá mạnh, đây là dưới tay hắn lưu tình, nếu không một trường này trực tiếp liền có thể muốn Hứa Thiên Thư mệnh. "Tiểu thư!" Sinh sinh một tiếng kinh hô, vội vàng đỡ lấy Hứa Thiên Thư. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều ngây dại, Hứa Thiên Thư dưỡng chó vậy mà có thể mở miệng nói tiếng người, cái này so Hứa Thiên Thư bị Tử Xuyên Nhất Lang đả thương còn muốn cho người chấn kinh. "Tiểu thư, ta báo thủ cho ngươi." Sinh sinh nói xong lắc mình biến hóa, biến thành nó bộ dáng lúc trước, thả người nhảy một cái liền nhảy lên lôi đài. Không quản là nhất trung học sinh học là Tử Xuyên trung học học sinh, đều bị một màn này thật sâu kinh ngạc ở. Hứa Thiên Đa học sinh càng là bị hù thét chói tai vang lên ra bên ngoài chạy. Song Phương lão sư cũng đống nhiên đứng lên thân đến, trong mắt tràn đầy khủng hoảng. "Vương bắt đạn, dám đả thương tiểu thư nhà ta, ta muốn xé nát ngươi." Sinh sinh nổi giận gầm lên một tiếng, khổng lồ thân khu liền hướng Tử Xuyên Nhất Lang nhào tới. "Ha ha, dĩ nhiên là mở linh trí linh thú, từ đó ta chính là chủ nhân của ngươi." Gặp sinh sinh nào tới, Tử Xuyên Nhất Lang chẳng những không sợ, còn hưng phấn nở nụ cười. Chỉ thấy hắn đưa tay nhấn một cái, giận dữ bên trong sinh sinh liền rốt cuộc không thể động đậy. "Thu nhỏ." Tử Xuyên Nhất Lang khẽ quát một tiếng, đám người chỉ thấy vừa mới còn một người rất cao quái vật lần nữa biến thành một con chó dáng vẻ. "Đưa ta sinh sinh." Hứa Thiên Thư gầm thét một tiếng, há miệng lại phun một ngụm máu tươi. "Ha ha, tiểu cô nương, thực lực ngươi quá yếu, loại này linh thú không phải ngươi có thể nắm giữ." Tử Xuyên Nhất Lang cười to nói, căn bản không biết vô sỉ là thế nào biết. Hứa Thiên Thư giận dữ công tâm, liền tại lúc này, nàng rốt cục nghe được cái kia thanh âm quen thuộc. "Vậy ngươi xem ta thực lực có thể hay không có được nó." Đám người quay người nhìn lại, chỉ thấy Diệp Phong hai tay chắp sau lưng, nhàn nhã sải bước đi đến. Tấu chương xong, chương 120. Bạo tẩu sinh sinh Diệp Phong, là Diệp Phong. Hắn không phải hơn một tháng chưa từng tới trường học sao, hôm nay sao lại tới đây? Nghe nói Lâm lão sư là muốn hắn tới tham gia tỉ thí có thể là tới chấm A. Nếu là hắn sớm chút đến, lấy tha khoa mát điểm thành tích, tiểu quỷ tử đã sớm thua, cũng sẽ không có trận này võ đạo tỉ thí. "Ai, nếu là không có trận này võ đạo tỉ thí, chúng ta khả năng đến tốt nghiệp cũng không biết trường học của chúng ta vậy mà cũng là tàng long ngọa hổ chi địa. Ai có thể nghĩ tới Hứa Thiên Thư cùng Hạ Lăng Vi rõ ràng đều là luyện võ với lại nhất đả kích người là, thành tích của các nàng còn như vậy mỹ thiên. Muốn nhất không đến là Hứa Thiên Thư, nàng lại còn nuôi chỉ yêu quái, hơn nữa còn có thể mở miệng nói tiếng người, ta cảm giác ta đã xuyên qua này, chỗ nào vẫn là chúng ta quen thuộc thế giới a." Nhất trung các học sinh nhìn thấy Diệp Phong, đều khe khẽ bàn luận về phần một ban cùng bốn ban lão sư học sinh, lúc này đều phân biệt vây quanh ở Hứa Thiên Thư cùng Hạ Lăng Vi hai cái này thương binh bên người. Hạ Lăng Vi, ngươi vẫn tốt chứ? Bị thương có nặng hay không? Chúng ta trước đưa ngươi đi bệnh viện à? Lâm Tiểu Khả một mặt quan tâm nhìn xem Hạ Lăng Vi. Hạ Lăng Vi lắc đầu, nói ra, ta không sao, chỉ là nội phủ đưa đến điểm chấn thương, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Ta giống như nghe được Diệp Phong thanh âm, trước nhìn hắn đánh bại người Nhật Bản rồi nói sau. A, Diệp Phong tới rồi sao? Lâm Tiểu Khả cùng vấn đề ban các học sinh đều dồn dập quay đầu nhìn lại, đã thấy chính Nhàn Nhã xài bước đi tới, không phải Diệp Phong là ai? Bọn hắn vừa mới đều quan tâm Hạ Lăng Vi thương thế, ngược lại là không có nghe được Diệp Phong thanh âm. Hôn tiểu tử này cuối cùng xuất hiện, thế nhưng là cái kia người Nhật Bản lợi hại như vậy, hắn đánh thắng được sao? Nhìn thấy Diệp Phong, Lâm Tiểu Khả đã là cao hứng, lại là lo lắng. Dù sao cái kia Tử Xuyên Nhất Lang chẳng những một trưởng bị thương nặng Hứa Thiên Thư, hơn nữa còn hàng phục Hứa Thiên Thư linh thú, thực lực quá biến thái. Chuyện mới vừa phát sinh, đối bọn hắn những phàm nhân này tới nói, đơn giản liền là thiên phương dạ đàm, xuyên qua huyền huyễn thế giới. Thiên Thư, ngươi không nên làm chúng ta sợ a. Nhìn xem Hứa Thiên Thư liên tiếp nôn mấy ngụm máu tươi, sắc mặt như tuyết, một ban chủ nhiệm đều muốn khóc. Hứa Thiên Thư thế nhưng là nàng lớp học duy nhất bảo a, không nói Hứa Thiên Thư hiện tại là ban một trụ cột, nếu như Hứa Thiên Thư có cái không hay xảy ra, chỉ là Hứa Thiên Thư gia đình truy cứu trách nhiệm, nàng cũng chống không nổi. Ban một các học sinh một mặt ân cần vây quanh ở Hứa Thiên Thư bên người, mấy cái cùng Hứa Thiên Thư quan hệ tốt vịn Hứa Thiên Thư, đau lòng đều rơi lệ. Thiên Thư đừng sợ, ngươi chịu được dưới, chúng ta đã gọi xe cứu thương. Tiêu Lệ khấp tiếng nói, nàng và Hứa Thiên Thư là ngồi cùng bàn, càng là sơ chung lúc khuê mật, hai người quan hệ một mực rất tốt. Lao hiệu trưởng nhìn một chút kế Thiên Thư tình huống, quay người nhìn về phía Tử Xuyên Cốc Tử, tức giận nói, Tử Xuyên tiên sinh, nếu như chúng ta học sinh có cái vấn đề gì, các ngươi đem gánh chịu tất cả trách nhiệm. Vốn là một trận làm sâu sắc hữu nghị, làm sâu sắc lý giải tranh tài, bên ta một mực tuân theo hữu nghị thứ nhất tranh tài thứ hai nguyên tắc, cung kính khiêm lượng, hữu lễ có thiết, nhưng mà các ngươi là thế nào làm? Tại tranh tài đã kết thúc tình huống dưới đánh lén an toán, đây là vô sỉ hành vi. Tại học sinh đánh không lại thời điểm, lão sư của các ngươi vậy mà xuất thủ đả thương phe ta học sinh, đây là thủ đoạn hèn hạ. Lao hiệu trưởng ánh mắt thâm trầm, Tử Xuyên tiên sinh, xin ngươi cho ta cái giải thích. Vương hiệu trưởng, đây là đích thật là phe ta không đúng, đối với cái này ta cảm giác sâu sắc ấy nấy, cũng nguyện ý đối quý phương hai vị thụ thương học sinh phụ trách. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, ta cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Tử Xuyên Khốc Tử một mặt xấu hổ, hắn cũng không nghĩ tới Tử Xuyên Nhất Lang sẽ xúc động như vậy, đây quả thực là ném bọn hắn người Nhật Bản mà ta hử. Lao hiệu trưởng hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Hứa Thiên Thư. Nghe được Diệp Phong thanh âm, Hứa Thiên Thư trên mặt hiện hiện một vòng tiêu dung, nhẹ nhàng nói ra, các ngươi dịu ta lên, ta muốn nhìn lấy Diệp Phong giúp ta báo thủ. Tiêu Lệ cùng một cái khác nữ đồng học sững sờ, Tiêu Lệ hơi kinh ngạc, Diệp Phong hắn Hứa Thiên Thư nhẹ gật đầu, nói, Diệp Phong cũng giống như ta là võ giả, bất quá hắn lợi hại hơn nhiều so với ta. Ngươi còn nhớ rõ lần trước tại Thần Nông Giá sao? Chúng ta tại Tĩnh Viễn Vọng ngươi thấy người kia liền là hắn. Tiêu Lệ tinh thần trở lại Quốc Khánh đi Thần Nông Giá du lịch lúc nhìn thấy tình cảnh, đương thời Diệp Phong cùng một cái đạo sĩ ăn mặc trung niên nhân đánh nhau, hai người trên không trung ngươi lui tới hướng, tựa như thần tiên phi thiên độ địa một dạng. Nàng lúc còn tưởng rằng là quay phim không trung có máy bay tàng hình rơi đây, không nghĩ tới hai người dĩ nhiên là thật lăng không đứng tại không trung đánh nhau. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung đến Diệp Phong trên thân, một ban cùng vấn đề ban các học sinh tại Hạ Lăng Vi cùng Hứa Thiên Thư giảng tổ dưới, đều biết Diệp Phong là so với các nàng hai người cao thủ còn lợi hại hơn, bọn hắn đã hy vọng Diệp Phong đem vô sỉ không biết xấu hổ người Nhật Bản đánh xuống ngài đến, lại có chút thay hắn lo lắng, dù sao Tử Xuyên Nhất Lang thoạt nhìn thật rất cường đại. Chỉ là huyền giai 6 tầng liền chạy tới chúng ta Hoa Hạ đến Dương Oai, xem ra các ngươi người Nhật Bản còn như vậy tự đại. Diệp Phong nhìn một chút Hứa Thiên Thư cùng Hạ Lăng Vi tình huống, đối với các nàng tới nói, không phải quá đường nghiêm trọng, bất quá sắc mặt đã trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Tử Xuyên Nhất Lang, trầm giọng nói, ngươi đã thương bằng hữu của ta, hôm nay ta liền phế ngươi tu vi, nếu như không phục liền để các ngươi đông doanh cường giả tới tìm ta báo thủ. Phế ta tu vi. Ha ha, ta nhìn tự đại nhân tài là ngươi đi. Mặc dù nhìn không thấu Diệp Phong tu vi, nhưng Tử Xuyên Nhất Lang không tin tưởng Diệp Phong mạnh bao nhiêu, bởi vì Diệp Phong thoạt nhìn thực sự quá trẻ tuổi. Tử Xuyên Nhất Lang, ngươi cho ta xuống tới. Gặp Tử Xuyên Nhất Lang lại cùng nhất chung một cái học sinh so sánh bên trên đỉnh, Tử Xuyên Khốc Tử vội vàng dùng đông doanh lời nói hô, nếu như Tử Xuyên Nhất Lang lại đả thương nhất chung một cái học sinh, vậy chuyện này đoán chừng đông doanh chú Hoa Lý sự quán ra mặt cũng không tốt giải quyết. Nhưng mà Tử Xuyên Khốc Tử cùng cái khác người Nhật Bản chỉ thấy Diệp Phong ngón giữa tay phải cùng ngón trỏ cũng cùng một chỗ hướng trên đài Tử Xuyên Nhất Lang một chỉ, miệng bên trong nói phá Tử Xuyên Nhất Lang liền rít lên một tiếng, sau đó tại mọi người không thể nghĩ nghĩa trong ánh mắt ngã trên mặt đất che đau bụng khổ kêu lên. "Tiểu tử, ngươi ý nhưng thật phế đi tu vi của ta, ngươi nhất định phải chết, chúng ta Tử Xuyên gia tộc nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Tử Xuyên Nhất Lang ôm bụng phẫn nộ quát. "Một Lang lão sư, Một Lang, ngươi thế nào? Tiểu tử, ngươi đối với chúng ta võ đạo lão sư làm cái gì?" Đông doanh bên kia học sinh các lao sư triệt để loạn có quan tâm Tử Xuyên Nhất Lang cũng có không ngừng chỉ trích Diệp Phong, một ít học sinh liền muốn xông lên trên đài vấn an Tử Xuyên Nhất Lang, lại là đột nhiên lại ánh mắt kinh hãi ngừng lại. Chỉ thấy vừa mới bị Tử Xuyên Nhất Lang biến trở về sủng vật chó sinh sinh đã mất đi Tử Xuyên Nhất Lang áp chế, lại lần nữa biến thành dáng dấp ban đầu, nếu lấy Tử Xuyên Nhất Lang liền là một trận đổ ập xuống bạo đánh. "Vương bắt đản, để ngươi đả thương tiểu thư nhà ta." Sinh sinh gầm thét một tiếng, một cái móng nuốt nắm lên Tử Xuyên Nhất Lang, một cái móng khác một bàn tay liền đối Tử Xuyên Nhất Lang trên mặt rút đi lên. "Hèn mọn nhân loại, để ngươi áp chế ta." Lại một bàn tay. "Chơi ngươi tổ tông 18 đời, để ngươi làm ta chủ nhân." Lại một cái tát. Sinh sinh chửi một câu tát một cái, chửi một câu tát một cái, tựa như bát phụ chửi đồng mở dạng, các loại thế giới động vật thần mắng tầng tầng lớp lớp, mấy bàn tay xuống tới, Tử Xuyên Nhất Lang cả người đều động, trên mặt tức thì bị quất thay đổi hình, triệt để bị khuôn mặt. Thảm a. Nhất trung các học sinh cũng nhịn không được cảm khái một tiếng. Những người khác càng là một mặt hoảng sợ, những cái kia vừa mới còn muốn lên đài tham hỏi Tử Xuyên Nhất Lang đông doanh các học sinh càng là từng cái dọa đến hai chân run lên. Nhưng mà bởi vì sinh sinh đoạt hí, tất cả mọi người quên đi Diệp Phong là thế nào phế bỏ Tử Xuyên Nhất Lang tu vi. Diệp Phong một chỉ phế bỏ Tử Xuyên Nhất Lang tu vi sau, căn bản là không có trên khán đài tình huống, hắn đi hướng Hứa Thiên Thư, ban một các học sinh dồn dập thối lui đến một bên. Hứa Thiên Thư cương muốn nói chuyện, Diệp Phong liền ngăn cản nàng nói, ngươi nội phụ thụ thương không nhẹ, đem viên đan dược kia nuốt vào, ta trước chữa thương cho ngươi. Diệp Phong nói xong xuất ra một viên đan dược cho Hứa Thiên Thư, Hứa Thiên Thư nhẹ gật đầu, đem đan dược hướng miệng bên trong quăng ra, sau đó ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Diệp Phong đi đến phía sau nàng, đồng dạng ngồi xếp bằng xuống, đem trong cơ thể linh lực chân nguyên vận đến trên hai tay, sau đó đặt tại Hứa Thiên Thư trên lưng. Sau đó đám người chỉ thấy Diệp Phong đặt tại Hứa Thiên Thư trên lưng giữa hai tay từng tia bạch khí xông ra, mà càng ngày càng đậm, tựa như võ hiệp trong phim ảnh diễn một dạng. Đám người cảm giác thế giới quan lần nữa bị lật đổ. Vấn đề ban các học sinh tại Lâm Tiểu Khả cùng Hạ Lăng Vi dẫn đầu dưới cũng vây quanh, thấy cảnh này, cả đám đều ngây dại, Diệp Phong cho bọn hắn mang tới kinh ngạc thực sự quá lớn. Trước đó Diệp Phong nhẹ nhàng đánh bại Quý Bình cầm tới 5000 mét quán quân, sau đó lại tại trên sân bóng một người đơn đấu thể dục ban 5 người, qua đi thể dục ban 5 người sau kinh thiên khẽ trụ càng đem bảng bóng rổ đều trụ nát, tháng trước các khoa mát điểm thành tích, những này đã để vấn đề ban các học sinh không thể tin được. Mà giờ khắc này, lại là hoàn toàn lật đổ bọn hắn thế giới quan. Rất nhanh, Diệp Phong thu công đứng lên, mọi người mới phát hiện, trên trán của hắn đã hiện đầy mồ hôi. Tiếp lấy Hứa Thiên Thư cũng đứng lên, sắc mặt hoàn toàn khôi phục bình thường, một điểm nhìn không ra vừa mới còn thụ thương thổ huyết dáng vẻ. Tiểu thư, ta đã thay người báo thủ. Lúc này Sinh Sinh cũng tới đến Hứa Thiên Thư bên người, chung quanh các học sinh đột nhiên nhìn thấy Sinh Sinh, đều dồn dập hoảng sợ thối lui đến bên cạnh, liền ngay cả các lão sư cũng không ngoại lệ. Ai bảo ngươi lung tung biến thân dọa hộ bạn học ta cùng các lão sư còn không mau biến trở lại. Hứa Thiên Thư khinh quát. Tiểu thư, ta không có dọa bọn hắn à, là cái kia Vương Bắt Đạn đả thương ngươi ta mới tức giận. Sinh Sinh một mặt vô tội nhìn xem Hứa Thiên Thư, sau đó biến trở về chó sệ Phật dáng vẻ. Ân, lần sau không có ta mệnh lệnh, không cho phép một mình biến thân, không cho phép mở miệng nói chuyện biết không? Hứa Thiên Thư đinh chúc đạo. Biết tiểu thư. Sinh Sinh nu thuần nói. Hứa Thiên Thư lúc này mới quay người đối mọi người nói ra, các ngươi đừng sợ, Sinh Sinh sẽ không làm loạn, nó kỳ thật rất ôn hòa. Ôn hòa. Đám người mắt nhìn trên đài đã bị Sinh Sinh đánh cho không thành nhân dạng Tử Xuyên Nhất Lang, tâm đạo tín ngươi mới là lạ. Diệp Phong quay người nhìn một chút Hạ Lam Vi, gặp nàng chỉ là nội tạng thụ một điểm chấn động, không có chuyện gì, liền cũng cho nàng một viên đan dược nói, nuốt vào mình điều tức một cái liền không sao. Hạ Lăng Vi tiếp nhận đan dược, nói: "Ân, cảm ơn ngươi." Lúc này xe cứu thương rốt cục chạy tới, tại người Nhật Bản trợ giúp dưới, mấy cái y tá nhân viên đem Tử Xuyên Nhất Lang mấy người mang trên đài xe cứu thương, đi Tử Xuyên Trung học toàn thể thầy trò cũng lái xe theo qua mấy. Nhất Trung bên này cũng an bài mấy cái lão sư theo tới nhìn tình huống. Cái này một hồi, Lâm Tiểu Khả mới rốt cục có thời gian tìm đến Diệp Phong, chỉ là nàng còn chưa mở miệng, liền nghe đến Diệp Phong điện thoại di động vang lên, sau đó Diệp Phong liền nhận. Tấu chương xong.